Hôm nay chúng ta tiếp tục nghiên cứu phần kinh Địa Tạng, phần kinh văn. Thì chúng ta thấy bây giờ Đức Phật bảo với Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi rằng: này Văn Thù Sư Lợi, uy thần và thệ nguyện của Bồ Tát Địa Tạng rộng lớn vô cùng, chẳng xiết nghĩ nghỉ. Nếu thiện nam tử và thiện nữ nhân ở đời sau này nghe thấy danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, nếu dốc hết lòng thành khen ngợi và lễ bái, hoặc là luôn trì niệm, hoặc là luôn cúng dường, nhẫn đến đắp vẽ sơn thép chạm khắc hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng, thời những người đó sẽ được 100 lần sinh lên cõi trời Đau Lợi, vĩnh viễn chẳng còn xa vào 3 đường ác nữa. Đó. Sau khi mà Đức Thế Tôn nói về cái công đức của Bồ Tát Địa Tạng rộng lớn, bao trùm khắp cả 10 phương thế giới như vậy, thì ngài mới ở đây, thì đoạn này thì ngài lại, chúng ta thấy là đoạn này Đức Phật nói là gì? Nói là công đức của Bồ Tát thì có rất nhiều, nhưng mà ở đây thì lòng thành kính, chúng ta phải nhớ đây là lòng thành kính. Thứ nhất là lòng thành kính. Phải khởi lòng thành kính để làm gì? Đoạn văn kinh này chúng ta thấy lòng thành kính, thứ nhất là khen ngợi, lễ bái. Khen ngợi và lễ bái. Lòng thành kính để làm gì? Khen ngợi. Lễ bái. Rồi nữa, hoặc là trì niệm, hoặc cúng dường. Lễ bái, trì niệm, cúng dường. Nhẫn đến là đắp vẽ sơn thép chạm khắc hình tượng của Bồ Tát. Nhẫn đến là chạm khắc tô vẽ, tô vẽ hình tượng, tô vẽ sơn thép vân vân, là hình tượng. Hình tượng. Thì ở đây chúng ta thấy là tất cả những cái này phải ở gì ạ? Xuất phát từ cái tấm lòng thành kính. Thành kính để làm gì? Để khen ngợi. Khen ngợi ở đây, ở trong tiếng Hán gọi là gì? Tán thán. Tán thán tức là khen ngợi. Khen ngợi tán thán về cái gì? Tán thán về những công đức, những công đức mà Bồ Tát Địa Tạng đã làm được cho chúng sinh khắp trong 10 phương thế giới nói chung và cõi Nam Thiềm Bồ Châu chúng ta nói riêng. Đó là ngài phát nguyện gì? Vào cái chốn u đồ mê tối khổ đau để cứu độ từng chúng sinh một từ trong những chỗ đau khổ ở trong địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh đó, để dẫn cho nó lên về con đường chính đạo, để con đường là thoải mái, rộng lớn hơn, tự do tự tại hơn, như là làm trời, làm người, làm thần vân vân chẳng hạn. Đó. Khen ngợi rồi thì đến chỗ gì? Tán thán xong, khen ngợi rồi thì lễ bái. Đó. Cao hơn một chút lên là lễ bái. Lễ bái tức là hàng ngày mình lập ra thời khóa công phu hẳn hoi. Ví dụ sáng, này mấy giờ thì thường mấy giờ thì chúng ta lên khóa lễ đó thì chúng ta lên này, hoặc trưa này vân vân chẳng hạn, hoặc tối này, chiều hoặc tối này, chiều hoặc tối. Đó, lập ra cái thời khóa để gì? Để lễ bái, trì niệm. Trì niệm tức là gì? Thủ trì đọc tụng kinh của Bồ Tát Địa Tạng thì gọi là trì niệm. Trì niệm. Mà không chỉ đọc không, mà chúng ta phải học theo lời dạy của Đức Phật và các vị Đại Bồ Tát ở trong kinh để mà làm theo. Ví dụ Đức Phật và Bồ Tát Địa Tạng và các vị Đại Bồ Tát dạy chúng ta là bỏ ác, làm lành, lánh dữ, hành thiện, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu, vân vân chẳng hạn. Chúng ta đọc tụng kinh để gì? Để làm theo kinh, để thực hành theo kinh dạy thì mới được lợi ích, mới được lợi ích lớn. Còn chúng ta chỉ đọc tụng ở trên cửa miệng không á, thì nó chỉ được lợi ích nhỏ nhỏ thôi, lợi ích nhỏ thôi, rất nhỏ thôi. Còn muốn lợi ích lớn thì chúng ta phải gì? Làm theo kinh. Vì kinh là gì? Kinh tức là lời dạy của Đức Phật và các vị Thánh Tăng, các vị Bồ Tát, các vị Thiên Long Bát Bộ được Đức Phật ấn chứng để cho chúng ta noi theo để tu tập. Noi theo để tu tập. Chứ kinh không phải là một Đức Phật nói ra để cho chúng ta cứ đọc, đọc theo. Không phải như vậy. Cái đọc tụng ở đây chỉ là một phần nhỏ, mà quan trọng nhất là cái phần chúng ta hành trì, gọi là hành trì đó. Chứ trì ở đây tức là giữ, là làm theo. Trì có nghĩa là giữ, là nắm giữ, là làm theo. Đấy, làm theo. Đấy. Rồi cúng dường, khen ngợi lễ bái trì niệm cúng dường. Cúng dường tức là gì? Là khác với bố thí nhé. Bố thí ví dụ người trên, người ở trên đưa cho người ở dưới thì gọi là bố thí. Người ở dưới đưa cho người trên thì gọi là cúng dường. Đó. Ví dụ các Phật tử đi đến chùa bảo là bạch thầy, con có miếng vải này, con có miếng vải này đẹp lắm, để con bố thí cho thầy để thầy may y có được không? Hả? Hay là con đến thì bạch thầy, con có 1 triệu con bố thí để thầy in kinh có được không? Không. Mà chúng ta phải gọi là gì? Là con thì con có mảnh vải, con cúng thầy để thầy may y chẳng hạn. Con có gì? Thành tâm 500, 1 triệu để thầy ấn tống kinh Địa Tạng. Con cúng dường để thầy ấn tống kinh Địa Tạng, chứ không được nói là bố thí. Đó, ví dụ như là mình cho những người ăn xin ăn mày, hoặc là cho những người kém phúc hơn chúng ta ở bên dưới, họ đến xin thì chúng ta cho, thì gọi là bố thí. Ví dụ như cho chúng ta đem đến để cúng dường gì, cúng phóng sinh nhé, đó cũng thể gọi là gì? Bố thí, một dạng bố thí. Rồi nữa, ví dụ chúng ta mua đồ để cúng chúng sinh nhé, đó cũng gọi là gì? Gọi là cúng du già thí thực, hay còn gọi là gì? Cúng bố thí. Đó. Chứ còn nếu mà lễ dâng lên trên tam bảo, cúng Phật, cúng tổ, cúng các vị Bồ Tát vân vân đó, thì đấy gọi là cúng già. Đó, cũng gọi là cái lễ. Nhưng mà lễ cúng chúng sinh ở dưới thì gọi là đàn du già bố thí. Đó, đàn bố thí. À, thì chúng ta phân biệt ra rõ như vậy. Chạm khắc, chạm khắc, tô vẽ hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng vân vân. Những cái này là tất cả là nói lên là gì? Hoặc là chúng ta chạm khắc đắp tượng, tô vẽ đắp tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng, hoặc rằng chúng ta vẽ lên hình ảnh của Ngài để làm gì? Để chiêm bái, để cúng dường tôn tượng và hình ảnh của Bồ Tát Địa Tạng. Đó. Nhưng mà tất cả đều thì đều phải ở cái lòng gì? Lòng thành kính. Ở cái lòng thành kính. Có thành á, có kính á thì mới gì? Mới cảm. Chưa gì đã, chúng ta chưa gì đã vội vàng á, bảo là chưa gì đã muốn cầu ước được ngay thì có mà nghiệp của chúng ta từ vô thủy chúng ta tạo không biết bao nhiêu là nghiệp ác. Đời này chúng ta còn tạo nghiệp ác, huống chi là từ vô thủy. Sáng nay mới sáng ra có một bà cụ đến là chạy nhoay theo là bảo là thầy bảo là 100 ngày tụng kinh Địa Tạng, thờ Phật tụng kinh Địa Tạng. Nhưng mà nhà con mấy hôm trước con bận quá, bây giờ con đã tụng đến 137 ngày rồi. Mà gia đình vẫn gì? Vẫn chưa thấy yên hẳn, mới đỡ thôi. Bây giờ thầy đến lễ tạ cho nhà con. Thế bảo là bây giờ nó phải mình phải xem cái chuyện này trong gia đình nhà mình á, cái nghiệp của chúng ta nó có rất nhiều nghiệp. Ví dụ cái nghiệp mà do đường âm chẳng hạn thì thường thường là nó chuyển nhanh hơn, mà cái nghiệp do gì, cho nó rượu chè cờ bạc để đó cái nghiệp ngập, thì cái này thì đến Đức Phật Ngài nhập niết bàn rồi Ngài sống lại Ngài cũng chịu bó tay. Bởi vì cái đấy là cái do không phải gì ạ, do nó tập khí nó lâu ngày, nó chơi với bạn bè, rồi nó sinh ra là gì, cờ bạc, rượu chè, nghiện ngập, cá độ bóng đá hay là bia điện tử vân vân chẳng hạn. Thì thời xưa Đức Phật cũng có những trường hợp ngay bên cạnh mình, ngay đệ tử của mình, ngay người em họ của mình, đó là Đề Bà Đạt Đa và nhóm lục quần tỳ khiêu mà nó làm phản Đức Phật và nó ác như vậy, và Đức Phật cũng gì, cũng phải chịu nó cơ mà. Bởi vì sao? Phật pháp là độ những người có duyên, chúng ta phải nhớ là Phật pháp độ những người có duyên, còn không có duyên thì Đức Phật cũng không thể dùng thần thông để độ nó được. Mà Đức Phật thì chúng ta biết là không bao giờ Ngài dùng thần thông để mà độ khi mà Ngài thấy là không có duyên. Phần lớn là Ngài dùng bằng gì? Dùng bằng trí tuệ, dùng bằng cái đạo đức để cảm hóa chúng sinh, chứ không phải là Ngài thi hiện thần thông để bay lên trên không rồi Ngài thi hiện cái này cái nọ xong rồi để cho chúng sinh thấy rồi chúng sinh ấy. Cũng có trường hợp như vậy nhưng mà rất an hiếu đó. Mà chúng sinh mà tâm của nó duyên nó không đủ, Đức Phật có gì thì hiện thần thông cũng không độ được. Giống như khi xưa khi mà Đức Phật còn tại thế, trên một buổi đi khất thực, bây giờ có một cái bà cụ già đi ăn xin rất là nghèo khổ. Tôn giả Anan thấy như vậy, bạch với Đức Phật là xin Đức Thế Tôn là đổ cho bà cụ ấy. Vì Đức Thế Tôn thì công đức phúc báo vô lượng, họ chỉ cần là quy kính và lễ Đức Thế Tôn một lễ thôi, sau khi mất đi họ được sinh thiên, họ cũng không phải bị khổ báo. Vì nếu có khổ thì chăng họ chỉ khổ hết đời này thôi, đời sau họ sẽ nhờ cái phúc báo Đức Thế Tôn độ cho ngày hôm nay mà họ hết khổ. Đức Phật im lặng không nói gì. Anan tưởng Đức Phật chưa nghe lại tiến sát lên bạch lại lần nữa, Đức Phật vẫn không nói gì. Anan tiến sát lên quỳ xuống dưới chân trước mặt Đức Phật, bạch Đức Phật. Đức Phật mới nói với Anan bảo là Như Lai thấy là gì, điều gì cần làm và làm được thì Như Lai gì, Như Lai tự biết. Còn điều gì không làm được và không thể làm được thì Như Lai cũng tự biết. Nhưng Anan bây giờ cứ năn nỉ Đức Phật sang lần thứ tư, bảo là Đức Thế Tôn, xin Thế Tôn cứ độ cho, thương mà độ cho bà cụ ấy. Thế trên đời này thì con nhìn thấy là rất nhiều người khổ, nhưng mà nhìn bà cụ này nó có một cái gì đó đặc biệt, xin Thế Tôn độ cho. Đức Phật lắc đầu, Đức Phật bảo á, Như Lai quán xét thấy cái bà cụ kia là gì, bảy Đức Phật ra đời ở hiền kiếp quá khứ và hiền kiếp hiện tại. Hiền kiếp hiện tại thì có ba Đức Phật rồi, cho nên các Đức Phật ra đời gần đây, bảy Đức Phật, thì không thấy bà cụ này không có một nhân duyên một chút nào thiện căn với chư Phật cả. Tôn giả Anan bảo vậy thì xin Đức Thế Tôn là gì, hãy gieo cái duyên lành đó cho bà cụ ấy. Đức Phật vẫn yên lặng, Anan vẫn cứ tác bạch đến mấy lần thì Đức Phật mới bắt đầu là gì, đi sang gọi bà cụ ấy, thì bà cụ đấy chẳng thèm nghe, bà cứ đi như vậy. Đã. Rồi Đức Thế Tôn thuyết pháp thì bà ấy thì bịt tai lại. Đã. Thế Đức Thế Tôn thấy bà cụ ấy bịt tai lại thì Đức Thế Tôn là muốn cho bà ấy nhìn thấy. Đức Thế Tôn sang đằng trước mặt bà thì bà quay mặt sang bên cạnh, thì Đức Thế Tôn lại sang bên cạnh thì bà lại tiếp tục quay sang bên trái. Đó. Rồi Đức Thế Tôn hiện thêm này thì bà hiện sang thì bà quay đi thế nào, Đức Thế Tôn hiện thì một thân, dùng thần lực hiện là một thân là kim thân đấy đó, thì bà quay sang đằng sau, quay đằng sau thì bà lại Đức Phật lại hiện hơn, bà ngước mặt lên trời Đức Phật lại hiện một thân nữa ở trên trời. Thế cuối cùng bà thì bà bịt cả tai, bà nhắm cả mắt lại. Đó. Cho nên Đức Phật mới nói, lúc đó Đức Phật bảo Tôn giả Anan đó, Như Lai thấy là gì, pháp của Như Lai không phải ai cũng có thể lĩnh thọ được, không phải ai cũng có thể cảm nhận được, không phải ai cũng có thể tin tưởng được. Đấy. Ở ngay cạnh Đức Thế Tôn đấy, nhưng mà có được độ đâu, có độ được đâu. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ là Đức Phật là một đấng gì, đấng thần quyền, một đấng thần linh, ban phúc giáng họa, chúng ta cầu cái gì cũng được. À. Đức Phật là một bậc thầy, một bậc thầy, Ngài đem ánh sáng giải thoát giác ngộ để chỉ dạy cho chúng sinh ở nhân gian. Và điều quan trọng, chúng sinh ở nhân gian phải học theo người thầy đó thì mới được thoát khổ. À. Chúng ta thờ Phật, lạy Phật để học theo cái đức tính và lòng từ bi của Đức Phật, sự thanh tịnh trang nghiêm của Đức Phật để dần dần hướng tới giải thoát. Đó, thì bây giờ chúng ta lễ Bồ Tát Địa Tạng cũng như thế. chúng ta chiêm bái hình tượng của Ngài và nghe theo lời dạy của Ngài ở trong kinh để bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, thì đó mới là người trì kinh Địa Tạng, đó mới là người đọc tụng kinh Địa Tạng. Còn đọc tụng hàng ngày mà vẫn không bỏ việc ác, vẫn thích ăn thịt, vẫn thích uống rượu, vẫn thích chửi nhau, vẫn thích đi buôn dưa lê với bà hàng xóm á, thì làm sao mà có sự linh nghiệm. Thế tôi bảo không chỉ 137 ngày mà 1000 ngày á, thì vẫn chưa có gì, vẫn chưa đạt được cái kết quả như mong muốn cả. Mà còn người ta mà nhất tâm á, thì 21 ngày là người ta đã có cảm ứng rồi, có thể là 7 ngày người ta đã có sự linh nghiệm rồi đó. Người ta đã có sự chuyển biến rồi. Ví dụ như cách đây mấy hôm có Phật tử ra Hà Nội ốm đau một cái là ốm đau phải đến mấy tháng nay, cứ đi viện thì không khám ra, rồi về nhà thì nó lại nặng lên, đi viện không khám ra. Thế tôi bảo cố gắng cũng tụng kinh Địa Tạng 21 ngày cho đến 100 ngày. Thế vì đó mới tụng được 7 ngày. Thế là tự nhiên đi khám, bác sĩ khám phát hiện ra bệnh, thế là cho thuốc uống một cái, sang đến ngày thứ 10 một cái, thế là chuyển bệnh từ cái chỗ là không đi được, bây giờ đi lại được ở chung quanh nhà rồi, sướng quá. Thế mà trước đây khám bao giờ không thể nào khám ra bệnh, đến bệnh viện Bạch Mai cũng không ra, rồi đến bệnh viện quân đội 108 cũng không ra. Thế khi về đọc tụng đến ngày thứ 7 mà cái đi khám, bác sĩ họ tìm ra bệnh mà cái, thế là cho đúng thuốc về uống, rồi có 3 hôm sau thế là đi được. Mà từ cái chỗ là phải đi, phải dìu, phải bế, đi xe lăn, thế mà tự nhiên lại nhanh như thế. Đấy, người ta nhất tâm, người ta tín kính, người ta trì niệm, thì không phải là cái gì Bồ Tát cũng có thể ban cho chúng ta hết về cái nghiệp của chúng sinh, cái nghiệp của chúng sinh. Nhưng mà chúng ta thấy cái nghiệp nó nhẹ đi thì sẽ gặp được thầy, gặp được thuốc đó, nó phải kết hợp như thế. Chứ không phải nếu mà một mình mà Bồ Tát Địa Tạng hay một mình đạo Phật mà làm được hết tất cả công việc của thế gian á, thì chúng ta thấy là gì, trên thế giới này họ không phải xây bệnh viện. Đức Phật đã thuyết cho chúng ta về gì, về cảnh vô thường, về sinh già bệnh chết. Có sinh ra thì phải có cảnh già, có cảnh bệnh tật và có cảnh chết. Đó là quy luật của chúng sinh ở cõi Nam Thiểm Bổ Châu chúng ta rồi, không thể tránh được. Đó. Nhưng ở đây chúng ta chỉ tín Phật, kính Phật, lễ Phật, đọc tụng thụ trì kinh điển của Phật, của Bồ Tát để noi gương, để làm theo, thì công đức của chúng ta lớn thêm, thì để cho cái nghiệp chúng ta tiêu trừ đi dần dần. Trong kinh Đức Phật nói nếu mà hình tướng của cái hình tướng mà chúng ta gieo tạo cái tội mà có hình tướng ấy, thì Đức Phật nói rằng cả cái hư không này cũng không đủ để chứa cái tội lỗi của một người ở quái Nam Diêm Phủ Đề chúng ta tạo ra từ vô thủy kiếp thế này ấy, nếu mà tội nó có hình tướng đó, thì chúng ta biết rằng cái tội lỗi của chúng ta từ vô thủy thế này chúng ta gieo tạo biết bao nhiêu đó. Ở đây ấy, trong đoạn kinh này Đức Phật nói là nếu mà hết lòng thành kính, khen ngợi lễ bái, trì niệm cúng dường, rồi sơn thép hoặc là tạc tôn tượng, là vẽ tôn tượng của tranh ảnh của Bồ Tát Địa Tạng và cúng dường, thì người đó được sinh lên sau khi xả bỏ báo thân này, được 100 lần sinh lên quái trời đau lợi. 100 lần sinh lên quái trời đau lợi. Không, rồi chúng ta học chúng ta thấy rồi đúng không? Quái trời đau lợi là thọ bao nhiêu? 1000 gì? 1000 tuổi. Một ngày một đêm bằng bao nhiêu? Bằng 100 năm ở nhân gian đúng không? Hay bằng 1000? Bằng 100 năm đúng không? Một ngày một đêm bằng 100 năm ở nhân gian, mà 100 lần như thế. 100 lần như thế. Nhưng 100 lần sinh lên quái trời đó thì không phải lên đó mà cái hết phúc lại đi xuống. Mà ở đây nói là sinh lên quái trời đau lợi và vĩnh viễn chẳng còn xa vào ba đường ác nữa. Quan trọng ở cái chỗ là không còn xa vào ba đường ác nữa. Vì sao mà không còn xa vào ba đường ác nữa? Vì sinh lên quái này thì chúng ta lại thường gì ạ? Thường được gặp Phật Pháp. Vì ở quái trời này là thường được gặp Phật Pháp. mà gặp Phật pháp thì lại tiếp tục tu được, mà có tu được thì cho nên mới vĩnh viễn thoát khỏi ba đường ác. Còn những chúng chư thiên ở trên cõi này mà không gieo duyên với Phật pháp á, thì hết phúc vẫn bị đi xuống, giống như ở cõi nhân gian chúng ta vậy. Những người giàu có hay những người nghèo cùng khốn khổ vân vân chẳng hạn, có những người gì không gặp Phật pháp thì họ vẫn gì hết phúc, họ vẫn đọa lạc như thường. Giống như Tào Tháo là một ông vua ở thời Tam Quốc diễn nghĩa ở bên Trung Quốc, đúng không? Thời Tam Quốc bên Trung Quốc, Tào Tháo là ông vua cũng rất giỏi, mưu đồ cầm điều binh khiển tướng rất là giỏi, đến giỏi như Khổng Minh còn chưa đánh thắng được ông ấy. Có trận thắng hay có trận thua, nhưng kết quả là gì? Kết quả là vẫn thua, Lưu Bị vẫn thua Tào Tháo. Rồi Tôn Quyền sau này cũng vẫn thua Tào Tháo, mà Tào Tháo vẫn thống nhất Trung Nguyên được, chứ không phải là Lưu Bị thống nhất hoặc là Tôn Quyền thống nhất. Sau khi Lưu Bị mất một cái thì con của Lưu Bị lên ngôi và không đủ tài đủ đức, và các bậc long tượng trước đây như là Khổng Minh, Trương Phi, rồi Triệu Tử Vân 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 chẳng hạn, các vị ấy mất hết đi một cái thì đương nhiên là không có những vị cận thần giỏi nữa, và quan của Lưu Bị cũng để mất nước. Đó. Rồi Ngô Tôn Quyền sau này mất đi cũng thế, quan lên ngôi cũng để mất nước, và chính Tào Tháo là người thống nhất được đất nước. Và sau khi thống nhất được đất nước, vừa thống nhất xong thì ông cũng bị chết. Chết chưa được 3 ngày thì hơn 1.000 cung thần mỹ nữ của mình đều bị thằng con trai của mình là Tào Phi đem về là cung thần mỹ nữ của mình hết, là thê thiếp của mình hết. Đó. Thế cho nên chúng ta thấy cả đời xây dựng cơ đồ, mong muốn để lại cơ đồ cho con, nhưng mà bố chết vừa có 3 ngày thì con nói gì, cướp sạch tất cả những gì của bố thì đem về làm của mình hết rồi. Đó. Và đến cuối cùng thì đến thời nhà Thanh ở bên Trung Quốc, đến thời vua thì vua Càn Long, đến thời vua Càn Long bên Trung Quốc á, thì có một cái anh đồ tể, có một anh đồ tể, có một anh đồ tể nó mổ, nó chuyên là nghề mổ lợn. Thế một hôm nó mổ con lợn ra thì ở trong gan của con lợn nó có 2 chữ Tào Tháo. Gan mổ con lợn ra thì trong cái lá gan của con lợn có rõ 2 chữ Tào Tháo. 2 chữ Tào Tháo ở trong gan con lợn. Và khi mà mổ ra như vậy đó, nó thấy lạ quá. Hàng xóm láng giềng rồi xa gần nó đều là đi về để xem một cái chuyện lạ đó. Tự nhiên trong gan của con lợn lại có 2 chữ Tào Tháo ở trong đó. Đó. Rồi bắt đầu á, cái nhà hàng xóm, có một cái anh hàng xóm nhà ngay cạnh đó, sau khi nghe như vậy mới thấy là sợ quá, biết rằng gì, kinh Phật nói không có sai, có sự luân hồi, có sự chuyển kiếp và có sự đầu thai, làm ác sẽ bị quả báo. Cho nên ông ấy sợ quá và ông gì, ông vào chùa ông xuất gia. Sau này ông ấy, cái ông hàng xóm xuất gia có tên là gì, Hòa Thượng Tịnh Không, nói có tên là Phật An. Có tên là Phật An. Chúng ta thấy hơn 1.000 năm sau, một ông vua, một ông quan xong rồi lên một ông vua, mà một ông vua mà hơn 1.000 năm sau vẫn đọa trong gì ạ? Đọa làm con lợn ở trong nhà người, mà con lợn lại bị người ta gì ạ? Người ta chọc tiết, người ta giết, người ta mổ, mà không biết là ông đã bao nhiêu kiếp làm súc sinh rồi. Nhưng đến kiếp đó thì mới phát hiện ra là gì? Thì con lợn mới phát hiện trong gan có 2 chữ Tào Tháo. Đó. Đấy, chúng ta thấy cái sự xoay chuyển, xoay vần ở thế gian này, nếu mà không có nhân duyên để gặp Phật pháp thì lên được làm gì? Làm vua của một nước lớn rồi thì đọa vào trong 3 đường ác. Đó là chuyện thường tình. Các vị nghe Hòa Thượng Tịnh Không kể cái câu chuyện này, mà câu chuyện này có ở trong sử sách của Trung Quốc. Thời vua Càn Long bên nhà Nhật, bên nhà Thanh ở bên Trung Quốc, đó, ghi vào sử sách. Đấy, cho nên chúng ta thấy sinh lên cõi trời này Những người mà chỉ tụng kinh Địa Tạng á, vĩnh viễn 100 lần sau không vĩnh viễn không phải đọa trong ba đường ác nữa. Vì sao? Vì đó luôn luôn được gặp Phật pháp và tu hành cho đến gì? Cho đến đắc quả giải thoát. Thế còn ở nhân gian chúng ta mà không có phúc, không có trí tuệ, không có phúc báo về đường giải thoát á, đường phúc vô lậu á, thì chúng ta thì làm vua chúa quan lại giàu có thì bây giờ thì chúng ta thấy là ăn chơi trác táng càng nhiều. Chúng ta thấy một đại gia bây giờ nó giàu có, một bữa của nó tiêu pha kinh lắm. Hôm rồi tôi đọc báo Vietnamnet hay là báo Dân Trí nói là Việt Nam chúng ta bây giờ là một cái đất nước nhiều người giàu thì rất là giàu. Có một con trai của một ông đại gia, một cái tập đoàn lớn ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Các vị biết mỗi một tháng vị tiêu bao nhiêu không? Bình quân một tháng vị đấy phải tiêu hết 35 tỷ. Một tháng, một cậu ấm của một gia đình đại gia một tháng tiêu 35 tỷ. Đây là tiêu gì? Đây là tính bình quân của nó. Ít nhất là phải 35 tỷ trở lên. Đây là một tháng. Chúng ta thấy là gì? Một cái cậu ấm mà tiêu như vậy bằng, tôi nói bằng cả cái kinh tế của cả cái thị xã Sơn Tây cộng lại một tháng chưa thu được 35 tỷ. Cả cái bộ máy chính quyền của thị xã Sơn Tây, một cái đô thị loại 2 của thành phố, tôi nghĩ là tất cả các thu thuế, thu thiết, tất vân vân, chưa được 35 tỷ. Vậy mà mỗi một ông cánh nào đã làm 35 tỷ một tháng rồi. Đó. Thì chúng ta thấy đây là cái chính sách của Việt Nam chúng ta. Chính sách của Việt Nam chúng ta nó cũng còn gì lỏng lẻo. Phải nói chính sách Việt Nam chúng ta còn lỏng lẻo. Vì cái gì? Vì sao mà nó giàu mà nó tiêu như thế? Vì nói thật với các quý vị, những cái vị này giỏi cũng là một phần, nhưng mà gì? Nhưng mà nó trốn thuế rồi làm đủ các thứ sai trái pháp luật cũng có nữa. Chứ còn người làm ra đồng tiền mà chân chính ấy, thì người ta tiêu tiền, người ta gì? Người ta biết tiết đồng tiền của người ta lắm. Ở nước ngoài, tôi có mấy Phật tử ở bên Đức. Các vị về các bảo là bạch thầy, ở bên chúng con kiếm tiền rất dễ, nhưng tiêu tiền thì rất khó. Thế tôi hỏi làm sao mà kiếm tiền dễ mà tiêu tiền khó? Chúng con một tháng chúng con làm bên kia tính ra tiền Việt Nam, có thể chúng con gì được hàng trăm tỷ. Đấy là doanh nghiệp lớn mà. Nhưng mà nó vào túi của chúng con cũng chỉ có được gì khoảng độ 20-30% thôi. Vì cái thuế của chúng con phải đóng là gì? 70% thuế. Thuế tiêu thụ, thuế gọi là thu nhập đặc biệt. Đó. Nộp 70% tiền thuế. Các vị biết là 70% tiền thuế mình chỉ được hưởng có 3% thôi. Nếu mà làm thì làm ra nhiều tiền đặc biệt như thế, phải còn đóng góp lại cho xã hội. Nhưng Việt Nam chúng ta càng ông nào làm được nhiều tiền thì nó càng đóng thuế ít. Vì gì? Nó trốn thuế càng giỏi. Đó. Nó trốn thuế càng giỏi. Cho nên chúng ta thấy mấy năm nay thì chúng ta mới thấy là mấy năm nay Đảng nhà nước chúng ta là thắt chặt một cái, chúng ta thấy cứ bắt suốt mà. Cứ thỉnh thoảng lại bắt, thỉnh thoảng lại báo chí lại bắt một ông to. Lúc thì bắt ông doanh nghiệp, lúc thì bắt ông cán bộ. Mà ông có chức có quyền thì nó mới gì mới tham ô được. Mà tham ô các vị biết không? Có một cái tôi đọc thấy một cái tờ báo có nói là có một ông là gì gọi là đại gia nhưng đi lên bằng tay trắng, có cái gì đâu. Nó vay ngân hàng và nó xây một cái khu biệt thự của nó là 3.000 mét vuông. Cái biệt thự ấy như cái biệt thự cổ của các vua của Pháp ngày xưa ấy, nó ở. Nên xong rồi bây giờ nó làm ăn không được một cái bắt đầu nó trốn ra nước ngoài. Khi nó trốn ra nước ngoài á thì bây giờ mới vỡ nợ lên rồi nó nợ nhà nước, các ngân hàng nhà nước là 160.000 tỷ. Các vị thấy thế nào? 160.000 tỷ chứ không phải là 160 tỷ nhá. 160 tỷ thì là quá đơn giản. Đó. Mà một người đấy Khi nó trốn ra nước ngoài rồi thì bây giờ còn thu lại một cái đất cái nhà của nó thì ăn thua gì đâu. Chẳng ăn thua gì cả. Đấy cho nên mới nói là gì? Cái cách quản lý của nhà nước mình phải nói là những năm qua cũng còn lỏng lẻo khá nhiều. Vì vậy mà có nhiều những kẻ cơ hội nó lợi dụng và nó luồn lách. Nó kiếm tiền một cách gì? Một cách bất chính. Tôi nói với các quý vị mà tiêu một cái anh chàng gì, công tử bột mà tiêu một tháng bình quân 35 tỷ như thế này, chắc chắn là phải có vấn đề. Sờ vào cái là chết ngay. Trung Quốc ngày xưa cũng thế, Trung Quốc khoảng mấy năm trước cũng vậy. Mấy năm trước là Trung Quốc là con các ông to với những người làm kinh tế mà giàu á, nó toàn đi xe 5-60 tỷ, 4-50 tỷ. Nó ra đường và nó rú ga và nó chạy ầm ầm, nó đua nhau ở ngoài phố, không ai dám làm gì. Nhưng mà mấy năm nay thì không. Mấy năm nay thì nó bắt hết. Anh nào mà làm ăn phi pháp là nó tóm sạch. Thậm chí lên đến ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nó cũng tóm và cho đi tù nếu mà làm sai. Đấy. Nó làm nghiêm minh như thế. Và cho nên vừa rồi tôi lại đọc thế báo, nó nói là gì? Bên Trung Quốc bây giờ là gì? Ế không dám mua. Không có ai dám mua xe đắt tiền nữa. Và nó thì tuồn về Việt Nam. Sang năm nay từ đầu năm tới giờ thì Việt Nam chúng ta tiêu thụ cái loại xe mà từ 20 tỷ, 40 tỷ đến 80 tỷ, hơn 100 tỷ một chiếc thì rất là nhiều. Nhưng Trung Quốc thì là ít. Vì sao? Vì Trung Quốc bây giờ là gì? Họ làm, chính quyền họ làm mạnh quá cho nên là không dám mua xe đắt tiền, sợ bị điều tra. Đấy, Việt Nam mình cho đến bao giờ mà làm được cái như thế. Cái này mà xem vào cái anh chàng này và cái nhà này mà tóm thì ngon đây. Đúng không? Một tháng mà tôi tiêu một cái anh chàng cậu ấm mà tiêu đến 35 tỷ thì không biết là nó ăn chơi chắc táng đến mức độ nào. Đó. Mà báo đăng hẳn hoi đấy. Báo của nhà nước, báo chính thống đấy. Thế tất nhiên do phúc báo của người ta. Nhưng mà nó cũng vừa phải thôi. Nó phải nghĩ đến gì? Nó phải nghĩ đến là vì sao nó lại được giàu có như ngày hôm nay. Tất nhiên là do bố của nó để lại. Bố của nó làm, nhưng mà nó phải hiểu được rằng á, làm sao mà bố nó có cơ hội để làm như ngày hôm nay. Biết bao nhiêu cha ông của chúng ta, đồng bào dân tộc của chúng ta đổ xương đổ máu chống giặc ngoại xâm ngã xuống. Cái đồng tiền đó nó tiêu bớt đi và nó đem đi nó làm từ thiện, nó giúp đỡ dân nghèo. Chúng ta biết là ở vùng sâu vùng xa của dân tộc của chúng ta, của đồng bào chúng ta, các cháu có khi 20-30 cháu học sinh chỉ có một cái lán học thôi. Một cái lán trên thì lợp nứa, lợp tranh. Dưới thì bức tường thì có mấy cái phên nứa che vào thôi. Mấy năm nay Đảng Nhà nước quan tâm rất nhiều đến cái chính sách giáo dục, phổ cập cho gì? Cho đồng bào cái dân tộc vùng sâu vùng xa. Nhưng mà chúng ta biết kinh tế đất nước của chúng ta cũng còn hạn chế. Rồi đủ thứ Đảng Nhà nước phải lo. Cho nên nó chưa thể mà một sớm một chiều mà lo hết được. Vì vậy mà bây giờ ở cái vùng sâu vùng xa vẫn còn đâu đó có những cái ngôi trường của các cháu, các em nhỏ. Thật là khổ, rất là khổ. Vậy chúng ta biết là chỉ cần mỗi tháng nó bớt đi khoảng 5 tỷ thôi thì mỗi một tháng nó đã có 5 cái ngôi trường khang trang cho các cháu học rồi. Thì như vậy ai cũng quý kính, ai cũng thương yêu nó. Nhưng mà đăng lên báo toàn đi ăn chơi, toàn đi ăn chơi. À, ăn chơi tiêu pha chơi bời. À, những kẻ như thế này đấy mà điều tra ra thì mà cho nó đi vào trại nó ăn mầm đá thì mới được, mới xứng đáng. Mà nó cũng không sao đâu, bây giờ nó tiêu hết phúc của nó thì nó nhanh bị đi thôi, nhanh đi thôi. À, rồi tiếp theo trong văn kinh nói là này văn thù sư lợi, trải qua bất khả thuyết kiếp lâu xa về trước, tiền thân của Bồ Tát Địa Tạng là Quan Ông trưởng giả, khi ấy trong đời có Đức Phật hiệu là Sư Tử phân tấn cụ túc vạn hạnh Như Lai. Quan Ông trưởng giả thấy tướng hảo của Đức Phật tốt đẹp trang nghiêm không ai sánh bằng, mới bạch với Đức Phật ấy rằng tu hạnh nguyện gì mà đạt được mà có tướng hảo trang nghiêm như thế. Đó. Thì bắt đầu đây thì chúng ta lại thấy Đức Phật lấy gì? Kể chuyện rồi, lấy một cái chuyện về tiền thân về trước, của Bồ Tát Địa Tạng để nói cho Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát biết là Bồ Tát Địa Tạng vì sao mà phát khởi lòng thành cung kính chiêm ngưỡng lễ bái khen ngợi và tạc tôn tượng của Ngài Thụ Trì Kinh Điển Bồ Tát Địa Tạng mà có công đức vô lượng. Vì sao? Thì bây giờ thì thường thường là những người chúng ta hỏi là vì sao mà lại làm cái việc đó lại được công đức lớn như thế? Đó. Thì bây giờ Đức Phật mới biết là rồi đời sau này chúng sinh sẽ nghi ngờ mà sẽ hỏi là vì sao chỉ cúng dường làm cái việc phúc như thế mà lại được công đức vô lượng, 100 kiếp sinh lên quái trời đau lợi rồi lại còn vĩnh viễn thoát đi ba đường ác, tại sao mà lại được như thế? Thì bây giờ Đức Phật liền bảo Bồ Tát Văn Thù rằng á, Ngài kể về cái nhân duyên của đời trước của Bồ Tát Địa Tạng. Vì sao phải kể cái nhân duyên đó? Vì khiến cho chúng sinh ở đời sau của chúng ta là có gì, có niềm tin vậy, biết được cái nguồn gốc của Bồ Tát Địa Tạng vậy. Đó. Chúng ta biết là chúng ta phải biết được cái nguồn gốc, cái gốc khác của nó thì chúng ta mới dễ phát khởi niềm tin. Còn nói một cách vu vơ mà chúng ta không biết đâu á, thì có người họ sẽ nghi ngờ. Về để muốn phá cái nghi ngờ cho chúng sinh, cho nên Đức Phật mới bảo Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi là một vị Bồ Tát có trí tuệ, trí tuệ bậc nhất trong các hàng Bồ Tát. Trí tuệ của Bồ Tát Văn Thù tương đồng với trí tuệ của Thích Ca Mâu Ni Phật, A Di Đà Phật và mười phương chư Phật, không có khác. Mà thậm chí hôm trước chúng ta học, chúng ta thấy thì Bồ Tát Văn Thù còn là thầy của vô số các đức Phật quá khứ và hiện tại và vị lai nữa. Đó. Và nếu chúng ta thành Phật, chắc chắn bao giờ chúng ta thành Phật, chúng ta cũng sẽ làm gì ạ? Sẽ làm học trò của Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát mà thành Phật đấy. Đó. Vì bây giờ chúng ta đang học gì? Đang học Kinh Địa Tạng này cũng có gì? Có những lời dạy của Văn Thù Sư Lợi trong đó rồi, tức là chúng ta đã là học trò Ngài rồi. Và sau này khi chúng ta thành Phật bất cứ lúc nào thì chúng ta vẫn gì? Vẫn là đệ tử của Ngài. Cho nên á, Đức Phật gọi một cái vị Bồ Tát có trí tuệ bậc nhất như vậy và là một bậc thầy xuyên suốt cả ba đời quá khứ hiện tại và vị lai. Tất cả chúng sinh sau này thành Phật đều gì? Đều làm đệ tử của, đều là học trò của Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Vậy thì bây giờ chúng ta thấy Đức Phật vì sao không hỏi những vị Bồ Tát khác, Quán Thế Âm hay Đại Thế Chí hay Phổ Hiền chẳng hạn, mà lại hỏi Văn Thù Sư Lợi? Ở đây chúng ta thấy một cái câu hỏi đó đưa ra thì chúng ta mới thấy là gì? À, Đức Phật dùng những người trí tuệ nhất, dùng những người trí tuệ nhất, công đức lớn nhất để mà nói thì chắc chắn đời sau nó sẽ gì? Nó sẽ không còn nghi ngờ vào đâu được. Nó không còn nghi ngờ vào đâu được. Cho nên dùng Bồ Tát Văn Thù bảo rằng đời trước, cách đây đã lâu á, rất rất lâu xa, trải qua bất khả thuyết. Đấy, chúng ta thấy bất khả thuyết. Bất khả thuyết. Chứ bất là gì? Có nghĩa là chẳng, là không. Khả tức là có thể, thuyết tức là nói. Bất khả thuyết tức là không thể nói, không thể nói hết được. Bất khả thuyết hai từ đi với nhau có nghĩa là chẳng thể nói hết được, chẳng thể bao giờ nói hết được, tức là chỉ cho cái số lượng là vô lượng vô biên. Đây là chỉ cho số từ nhiều đến vô lượng vô biên, không thể nói được. Cũng giống như trong kinh khi mà dùng nhiều tới thì Đức Phật nói là gì ạ? Hằng hà sa số. Thế nào là hằng hà sa số? Hằng hà, chữ hằng ở đây là con sông, chỉ cho con sông, con sông Hằng ở bên Ấn Độ. Khi xưa Đức Phật đi thuyết pháp á, thì Ngài hay đi thuyết pháp, phần lớn hay đi gì? Men ra hai bờ con sông Hằng. Thì con sông Hằng nó chạy dài như con sông Hồng của Việt Nam chúng ta, thậm chí còn chạy dài hơn đó. Sông Hằng là một trong 8 con sông lớn nhất thế giới. Con sông Hồng Việt Nam chúng ta chưa được xếp vào trong một trong 8 con sông lớn nhất thế giới. Sông Hằng á, nó được xếp là gì? Sau con sông Amazon thôi. Đó. Nó được xếp trong một trong 8 con sông lớn của thế giới. Cho nên cái số cát của con sông Hằng á, sông mà lớn thì cát sẽ gì? Cát sẽ nhiều.
Sông Hồng chúng ta nhiều cát không? Ở miền Bắc của chúng ta con sông Hồng là con sông nhiều cát nhất. Vì miền Bắc chúng ta là con sông Hồng là con sông gì ạ? Lớn nhất. Mà sông lớn nhất thì đương nhiên nó sẽ có nhiều gì? Nhiều cát nhất. Vì sao nó có cát? Vì đất bồi ở trên bờ mỗi khi nước chảy nhá, từ trên thượng nguồn chảy xuống, khi mà nước nó chảy vào bờ thì nó chảy vào bờ thì tất cả những cái bụi bặm thì nó gì, nó nổi lên và nó chảy hết. Cái đất thì nó gì, nó tan ra, nó chảy, nó cứ cuộn cuộn, nó chảy, nó tan ra, nó thành nước đục và nó chảy hết. Chính vì nó chảy nước đục nhiều như vậy nó mới thành gì, nước của sông Hồng lúc nào nó cũng mới đục đục, kể cả mùa mưa hay mùa không mưa nó vẫn cứ đục, cho nên mới gọi là con sông, mới gọi con sông Hồng. Con sông Hồng tức là con nước lúc nó cũng nhờ nhờ đục đục mới gọi là sông Hồng, chứ có gọi là sông xanh đâu. Nếu mà nước nó trong xanh thì người ta không bao giờ lại gọi con sông Hồng, đúng không? Đó, cho nên nó chính vì thế cho nên cái cát phù sa ở trong đất nó mới tạo thành cát thành sỏi. Cái to thì nó thành sỏi thì nó ở đầu nguồn. Ví dụ như cái sỏi thì sỏi trắng thì nó ở mạn gì, mạn ngã ba sông Bạch Hạc đi lên đó, trên Phú Thọ thì đó là gì, trên khu đó nó có cái nhiều cái mỏ, nó có nhiều cái chất gì, chất quặng, chất sỏi, cho nên khi nó chảy hết đi thì nó gì, nó tạo thành khu vực đó sỏi thì nó nặng thì nó sẽ ở đầu nguồn. Còn cát nó nhẹ hơn, nó chảy xuống vùng trũng, nơi nào trũng thì cát nó sẽ đọng lại. Nước nào, khu vực nào mà nước chảy không xiết thì nó sẽ đọng lại thành gì, thành cồn cát ở ngoài các bãi cát của sông Hồng, ở ngoài khu vực cầu Long Biên, cầu ấy Trương Dương vậy đó, nó thành cái cồn ở giữa lên, nước nó mo lên thế, nó chảy mùa mưa nó chảy nó dội nước lên, nó thành cái cồn cát ở giữa sông, có gì đâu đó. Cho nên mỗi khi nói đến sông Hằng tức là chỉ cho một con sông, một trong những con sông lớn nhất thế giới, và nó chính là con sông lớn nhất ở Ấn Độ. Khi Đức Phật còn tại thế, ngài thường đi thuyết pháp ra hóa đổi sinh ở ven hai bên bờ con sông Hồng, ta con sông Hằng. À, thế cho nên á, những cái gì mà nó nhiều đến không thể tính bằng số từ được, không thể cộng trừ nhân chia được, thì ngài thường lấy ví dụ là gì? Hằng hà sa số. Hà là gì? Là sông. Hằng hà tức là con sông Hằng, sa tức là cát, số là chỉ cho số đếm. À, chỉ số đếm của nhân gian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 của chúng ta vân vân đó. Thì hằng hà sa số tức là nhiều như cát của con sông Hằng. Mà cát con sông Hằng thì có ai đếm được bao nhiêu hạt không? Không ai đếm được. Cho nên cái từ bất khả thuyết, bất khả thuyết ở đây cũng tương đương với từ gì? Hằng hà sa số vậy đó. Nó nhiều như thế. Ở đây nói là trải qua bất khả thuyết kiếp lâu xa về trước. Tiền thân của Bồ Tát Địa Tạng là con của ông, con nông trưởng giả. Trưởng giả, thế nào gọi là trưởng giả? Trưởng có nghĩa là lớn, là lớn. Giả là chỉ cho gì? Người, chỉ cho người. Đây là thường thường là bên chữ Hán nó là gọi là đại từ thay thế, chỉ cho người. Đại từ thay thế chỉ cho người. Trưởng giả tức là chỉ cho những người giàu có ở trong cái đất nước đó thì gọi là trưởng giả. Mình bây giờ thì Việt Nam mình hay gọi là gì nhỉ? Đại gia. Việt Nam chúng ta chỉ gọi là đại gia, tức là gì? Chúng chính là ông trưởng giả ngày xưa này vậy, tức là những người giàu có. À, giàu có. À, thì là con của ông trưởng giả. Nói nôm na cho dễ hiểu như Việt Nam như là con của một đại gia cao cấp. À, địa vị trong xã hội có, vân vân chẳng hạn. Thì khi ấy chúng ta thấy là con ông trưởng giả, thấy Đức Phật hiệu là gì? Sư tử phân tấn cụ túc vạn hạnh Như Lai. Thì đấy là gì? Sư tử phân tấn cụ túc vạn hạnh Như Lai, đấy là chỉ cho một Đức Phật ở trong cái thời quá khứ, cách đây về bất khả thuyết về kiếp. Chúng ta thấy một người thường chúng ta có biết được chuyện đó không? Vậy tại sao Đức Phật biết được? Vì Đức Phật là gì? Bậc đã hoàn toàn giải thoát và giác ngộ. Tất cả hằng hà sa số kiếp về trước ngài cũng có thể biết được một chúng sinh. Rồi tất cả chúng sinh ngài cũng đều có thể biết được. Nhận đến cho đến sơn hà đại địa, chủng chủng vô lượng vô biên thế giới, ngài cũng đều gì nhìn thấy rõ được hết được. Trong Kinh Hoa Nghiêm ngài nói là gì? Như Lai có thể nhìn thấy tất cả chủng chủng vô lượng vô biên các thế giới, giống như nhìn quả táo ở trong lòng bàn tay, nhìn cái vật ở trong lòng bàn tay chúng ta vậy. À, Ngài có thể nhìn thấy hết được. À, đó là gì? Đó là do cái sự chứng ngộ của Ngài, cái Phật nhãn thanh tịnh của Ngài cho nên mới nhìn thấy hết được. Chư thiên nhìn thấy hết không? Không. Chư thiên chỉ nhìn thấy ở trong thế giới của mình và các thế giới băng dưới mình thôi. Còn như các cảnh giới của Phật, thế giới của Phật, chư thiên tuyệt nhiên không, không nhìn thấy được. Giống như chúng ta không nhìn thấy cảnh giới của thần linh và chư thiên vậy. Nhưng mà có không? Vẫn có, vẫn hiện hữu bên cạnh chúng ta. Vì chúng ta gì? Chưa đủ, không có thiên nhãn cho nên không nhìn thấy được. Còn chư thiên sẽ nhìn gì ạ? Họ có thiên nhãn, họ nhìn thấy chúng ta. Họ nhìn thấy chúng ta. À, họ nhìn thấy chúng ta. Giống như chúng ta nhìn thấy đàn kiến vậy. Đàn kiến nó bò thì nó bò ở dưới đất. Chúng ta nhìn thấy đàn kiến thì chúng ta muốn nhìn thì nó nhìn thấy đàn kiến rất rõ. Nhưng đàn kiến muốn nhìn thấy hết chúng ta, nó có nhìn được không? Các quý vị, vì sao nó không nhìn được? Kiến cũng có hình tướng như chúng ta. Ta cũng có hình tướng như con kiến. Nhưng mà con kiến có nhìn thấy hết chúng ta không? Không, vì nó gì? Nó quá nhỏ bé, nó chỉ là như một gì? Một điểm bụi nhỏ thế này. Còn chúng ta thì to, to cao hàng gấp gì trăm nghìn vạn ức lần nó, đúng không? Phải đến hàng trăm nghìn vạn ức lần, chứ không nói là hàng. Chúng ta biết là gì? Có thể một sợi tóc của chúng ta đã gì? Đã to bằng mấy con kiến rồi. Một sợi tóc của chúng ta đã to bằng mấy con kiến rồi. Cái chia ra như vậy thì chúng ta biết bao nhiêu vạn ức nghìn con kiến để cho với bằng thân thể của chúng ta. Cho nên ấy, nó không thể nhìn thấy toàn bộ thân thể của chúng ta. Nó nhìn chúng ta giống như gì? Một cái trái núi sừng sững ra vậy. Đó. Thậm chí còn lớn hơn thế nữa. Và mỗi khi nó bước đi ở dưới, nó thấy bước chân của chúng ta đến, nó sợ chúng ta như chúng ta sợ ác quỷ vậy. Vì sao ạ? Một cái bước chân của chúng ta dẫm xuống một cái là có thể chết gì hàng ngàn con kiến, nếu như là nó đang bò ở dưới đất. Cho nên Đức Thế Tôn ấy, khi còn tại thế, Ngài mới dạy các đệ tử của mình hãy chú ý bước chân. Mỗi bước chân của các ông đi là cứu vô lượng chúng sinh đấy. Ngài mới vào đạo, tôi không nghĩ được tại sao Đức Phật lại dạy mình chú ý bước chân, mà bảo là mỗi bước chân đi là gì? Là có thể sát hại gì hàng ngàn sinh mạng của chúng sinh, nhưng cũng có thể cứu hàng ngàn sinh mạng của chúng sinh. Và tôi bảo quái lạ, một bước chân mình làm gì, ngày đó mới vào làm tiểu, nghĩ một bước chân, đọc sách thấy như vậy, nói là một bước chân mà giết hàng ngàn chúng sinh làm sao được, mà một bước chân lại đem lợi ích cứu sống hàng ngàn chúng sinh làm sao được. À, sau này đi học, khi mà học buổi thiền nữa, chúng tôi mới để quán chiếu, mới thấy được rằng Đức Phật nói quả thật là không có sai. Vì bước chân, mỗi bước chân chúng ta đi, mà nếu mà chúng ta thì cứ nhìn xuống dưới đất để đi á, Đức Phật dạy chúng ta, người tu hành của chúng ta đi đừng có nhìn gì, nhìn ngước lên thế này, mà đừng có nhìn sang bên phải, đừng ngó sang bên trái mà đi, mà phải nhìn xuống phía mặt trước của chúng ta để mà đi. Đi điểm gì? Thấy cỏ non thì nên tránh ra, hoặc là thấy côn trùng thì đừng dẫm vào nó, phải lánh bước chân đi. Đó, cho nên tôi đi á, thường thường tôi nhìn xuống bước chân, thấy con kiến đáng nhẽ cái chân tôi bước vào đây chắc chắn là chết con kiến, nhưng tôi sẽ gì, tôi dịch nó ra bên ngoài và ít nhất cứu được một con kiến. Đó, đấy tu ở chỗ đấy. Nếu chúng ta thấy con kiến đang bò mà chúng ta vẫn cố tình dẫm vào đó là không được, và chúng ta phải gì, tránh đi, tránh bước chân đi, tránh bước chân chúng ta đi. Cho nên phải nhìn xuống đường thì mới thấy nó để mà tránh, không có nó sợ chúng ta thì cũng như ác quỷ vậy. Đó, chúng ta thì luôn luôn lo lắng cho mạng sống của chúng ta, người thân của chúng ta, thì các loại côn trùng nhỏ bé kia nó cũng thế. Chúng ta đừng có nghĩ nó là gì, là con côn trùng nhỏ nó không biết cái gì. Chúng ta đừng nghĩ nó không biết cái gì. Tôi nói với các quý vị, cái tổ chức của đàn kiến đó, có khi nó gì, nó còn trật tự hơn một số quốc gia ở trên thế giới của chúng ta này mà gì, mà cái lúc loạn lạc đó. Các vị cứ nhìn đi, con kiến nó đi gì, nó đi theo gì, theo hàng theo lối của nó đấy, chứ không phải nó đi linh tinh đâu. Khi nó đi theo hàng theo lối nhá, thì chúng ta cứ để ý, ngày xưa tôi còn bé tôi hay nhìn là gì, nhưng tất nhiên ngày xưa chưa ngộ ra, nhưng bây giờ thấy biết rồi, nhìn nhớ lại biết, nó đi theo hàng lối như thế này, nhưng không phải là con nào nó cũng đi tuột tuột đâu. Có những con ấy, nó đứng kiểu như là đứng ở những cái chạm gác nhất định của nó ấy. Đấy. Đứng ở chạm gác nhất định, đó gọi là kiến gì ạ? Kiến bảo vệ đấy. Và có những con gọi là chuyên kiến thợ. Kiến thợ thì chuyên đi kiếm, kiếm mồi. Thì mang về. Mang về mà mang vào thì nó phải, nó không thể mang về là mang về luôn. Mang về chúng ta thấy á, nó về tới cửa tổ một cái thì thường thường là có vài con gác ở tổ. Nó vào chúng ta thấy nó lấy cái dâu. Cái dâu nó cứ ngoe ngoại với nhau, nó chạm cái dâu vào nhau. Đó là gì? Đó chính là tín hiệu của loài kiến đấy. Nó dùng gì? Dùng cái dâu đó để liên lạc với nhau. Con người chúng ta thì liên lạc bằng gì ạ? Bằng lời nói, bằng tai nghe. Nó thì liên lạc bằng gì? Bằng cái dâu. Hai cái dâu nó trùng trùng vào nhau là nó phát tín hiệu ra cho nhau. Và nó gì? Nó nắm được cái tín hiệu của nhau có đúng đồng loại hay không. Đó. Và nó mới cho vào. Đó. Không phải là đơn giản đâu. Nó cũng có tổ chức của nó. Rồi nó trong tổ của nó thì có kiến gì ạ? Có kiến chúa. Có kiến chúa, nó chứ con mối chúa ấy. Đó, có kiến chúa đấy chính là gì, là vua của một tổ, tổ kiến. Là vua của tổ kiến, tức là người đứng đầu của cái tổ kiến đó. Rồi á, sau kiến chúa thì có gì? Có các loại kiến thợ, kiến bảo vệ, kiến xây dựng các thứ này nọ vân vân. Có những kiến chúng ta thấy thì không phải con nào cũng được là cắp trứng đâu nhá. Không phải con kiến nào cũng được gắp trứng. Chúng ta cứ để ý, ngày xưa tôi còn bé tôi hay để ý nhiều lắm. À, trẻ chăn trâu hay để ý cái này, không phải là con nào cũng được gắp trứng đâu. Đó. Rồi nữa, chúng ta thấy đàn ong mật. Ở đây có ai nuôi ong mật chưa? Có gia đình nào nuôi ong mật không? Chúng ta thấy ong mật đó thì cũng có một con gì ạ? Con ong. Ong chúa. Có con ong chúa. Con ong chúa thì bao giờ nó cũng dài hơn. Con ong bình thường nó chỉ bằng cái mẩu phấn của tôi này thôi. Những con ong chúa nó dài hơn khoảng gấp gì? Gấp 3 đến 5 lần con ong bình thường. Con ong mật bình thường. Dài hơn, to hơn. Nó phải gấp đến 3 lần. Tất cả con ong chúa đó ở đâu? Thì tất cả cái đàn ong đó ở vào đấy. À, đàn ong ở đấy. Chúng ta muốn bắt được cái đàn ong đó chỉ cần gì? Bắt được con ong chúa cho vào một cái gì đó nó có thể nó phát ra cái tiếng nó vỗ cánh á, và có cái mùi, con ong chúa nó có cái mùi hương đặc trưng của con ong chúa, chỉ con ong chúa mới có. Và các con ong thợ và các con ong trong đàn á, nghe thấy cái mùi đó và nghe thấy cái tiếng vỗ cánh của nó liên hệ với nhau, và chúng ta đi tới đâu thì đàn ong nó bay theo tới đấy, nó tìm về. Con ong chúa mà chết thì đàn ong sẽ bỏ bay đi hết. Đó. Mà những cái con ong thợ á, đi về á, mang mật đi về á, mà không phải là mang về mà cái là vào được ngay đâu. Về cũng phải gì? Nó cũng giao tiếp với nhau bằng cái dâu. Giao tiếp bằng nhau, những cái con ong gác cửa giao tiếp bằng nhau bằng cái dâu thì mới vào được. Nếu mà không phải đàn của nó nhất định nó không cho vào. Đó. Không phải là đàn ong, chúng ta thấy các cụ nhìn đấy, họ nuôi ong, họ nuôi rất nhiều những cái hộp, những cái thùng, họ để sát nhau cứ khoảng 2 mét một đàn như vậy. Nhưng mà không phải con nào muốn về vào tổ nào thì vào đâu. Vào tổ nào thì con ong canh gác á, nó xem đúng phải, nó liên hệ đúng phải tổ của nó đó thì mới vào được. Giống như chúng ta ấy mà, nhà ai thì về nhà đấy. Chúng ta đến chỉ là đến chơi thôi. Chứ mà vào ở luôn nhà đấy họ có cho ở không? Không ở. Họ đâu có cho mình ở, đến chơi gì được. Kể cả ở đây đến chùa. Chùa mà là cái nơi là cho thập phương tiến thí về đỉnh lễ chiêm bái lễ Phật tu tập. Nhưng mà ai muốn ở đây á thì phải đi được thầy trụ trì đồng ý. Và ban quản chúng họ đăng ký với họ mới được, không có thầy ngốc cho ở được. Vì sao? Thầy có thể cho ai thì cho ở được. Nhưng mà khi mà pháp luật nhà nước họ quy định là kể cả người nhà chùa hoặc là tín đồ Phật tử đến chùa ngủ qua đêm cũng phải thông báo với gì? Với chính quyền địa phương. Đấy là quy định, không chỉ ở chùa mà tất cả các tôn giáo, tất cả những người dân đều phải như vậy. Gọi là thì thượng tôn pháp luật. Thì pháp luật, phải có pháp luật quy củ như vậy thì đất nước nó mới bình yên được. Cho nên gì? Chùa cũng phải theo cái quy định đó. Vậy các Phật tử đến mà ở trong chùa thì cũng phải bạch thầy chủ trì thì thầy bảo với ban tri khách và phòng thông tin để họ tiếp nhận, để họ báo cáo lại với công an ở địa phương đó. Thì ở đâu cũng vậy, các loại chúng sinh cũng như thế, nó có tổ chức hết. Cho nên chúng ta ấy, nhìn thấy ở thế giới này, nếu mà chúng ta không có học rộng, không có biết nhiều, không có chịu đọc sách, không chịu nghiên cứu, đặc biệt là về nghiên cứu về Phật pháp đó, thì chúng ta sẽ không thấy được những cái sự vi diệu và thâm sâu ở trong đó, những sự huyền diệu ở trong đạo Phật. Đó. Còn ở đây Đức Phật, Sư Tử Phân Tấn Cù Túc Vạn Hạnh Như Lai, ngài đã thành Phật từ trải qua bất khả thuyết kiếp về trước. Vậy mà Đức Như Lai, Thích Ca Mâu Ni Phật vẫn nhìn thấy cái việc đó giống như là nhìn sự vật ở ngay trong lòng bàn tay của ngài vậy. Đó. Còn chúng ta thì không nhìn thấy được gì, không biết được gì. Nhưng may là chúng ta vẫn còn có gì ạ? Có chút căn lành, chúng ta còn có niềm tin để tin vào lời dạy của Đức Phật. Còn nhiều người mà không tin á, nhiều người không tin thì quả thực là mất phần. Đó, quả thực là mất phần. Mất phần gì? Mất phần giải thoát, chứ còn mất phần gì nữa. Về thời mạt pháp này, đó, thời mạt pháp này trong kinh đại tập nhé, trong kinh đại tập Đức Phật nói rằng á, ở thời mạt pháp này ức ức người tu hành chưa tìm được một người tự giải thoát. Vì vậy á, ngài nói là rời pháp môn tịnh độ cầu sinh Tây Phương Cực Lạc ra thì thật khó kiếm được một người tự tu tự giải thoát vô cùng. Cho nên trong kinh đó ngài nói là gì? Thời mạt pháp này, ngoài pháp môn tịnh độ ra thì không có pháp môn nào tiện lợi, tiện ích và dễ dàng tu tập, dễ dàng được giải thoát như pháp môn niệm Phật, pháp môn tịnh độ cả. Đó, đấy là trong kinh đại tập đấy. Cho nên bây giờ có nhiều những vị thiền sư nổi tiếng, tôi xin không được nói tên, một trong những vị thiền sư nổi tiếng của thế giới, rất là nổi tiếng, nhưng mà vì không tin gì ạ, không tin vào pháp môn tịnh độ, nói rằng là không có Tây Phương Cực Lạc thế giới Tây Phương Cực Lạc chỉ là gì? Là tưởng, do tưởng tượng ra thôi chứ làm gì có, cho nên không tin theo, và cứ đi truyền bá về thiền và cứ coi như là đắc đạo rồi. Nhưng chúng ta biết về cuối đời và ngay hiện nay thôi thì đang gì ạ? Đang bị tai biến, nằm liệt giường liệt chiếu, đến ý thức của mình còn không điều khiển được nó, thân thể của mình cũng không điều khiển được nó, thì làm sao mà đắc đạo được? Đó, không điều khiển được nó nữa. Cho nên á, học kinh đại tập, đọc kinh đại tập, chúng tôi mới thấy Đức Phật ngài đã thấy cái điều đó trên 2500 năm trước. Ngài mới nói là thời mạt pháp ức ức người tự tu tự cầu giải thoát tự ngộ đó thì khó vô cùng, ức ức người chưa được một người. Và ngài khuyên rằng á, thời mạt pháp nên gì? Nên nương vào pháp môn tịnh độ để mà tu tập cầu đới nghiệp vãng sinh. Thế thì có vị thiền sư, chính vị thiền sư mà bị tai biến này nè, vị này nói rằng á, tu như vậy là làm gì? Làm lu mờ đi hình ảnh của Đức Phật Thích Ca. Tại sao không làm theo lời Đức Phật Thích Ca dạy? Đó là quán tứ niệm xứ, quán tứ chính cần, quán hơi thở, có thể quán sổ tức đó. Rồi tu tập 37 phẩm trợ đạo như là kinh Nguyên Thủy Đức Phật dạy, mà toàn tu theo kinh của Trung Quốc là thế nào? Pháp môn niệm Phật là pháp môn của ông Tuệ Viễn ở Trung Quốc, ở thế kỷ cuối thứ 3 đầu thứ 4. Ngài Tuệ Viễn đại sư là đệ tử của thầy Đạo An. Đúng rồi, là đệ tử của thầy Đạo An. Thầy Đạo An đó là đệ tử của ngài An Thế Cao. An Thế Cao là một vị thiền sư nổi tiếng của Thiên Trúc, sang Trung Quốc truyền đạo, dạy nuôi được ông đệ tử rất nổi tiếng, đó là ông Đạo An. Ngài Đạo An giỏi lắm, giỏi đến nỗi mà ngày xưa ở cái thời đó, thế kỷ cuối thứ hai đầu thứ ba đó, bên Trung Quốc đó, có hai ông giỏi, đó là ngài Đạo An Pháp Sư ngài Đạo An Pháp Sư ngài này còn trí nhớ còn giỏi hơn cả Hòa Thượng Tuyên Hóa nữa. Nhưng đặc biệt là ngài này là cũng sinh vào một cái nơi vùng sâu vùng xa, nhà thì nghèo, người thì lại xấu. Nói là gì, trong sách nói là ngài Đạo An đó, cái pháp tướng của ngài thì xấu, đen, lùn, rồi lẽ, vân vân. Tất cả những cái tướng xấu gì đó, thì ngài Đạo An thì về thân tướng ngài đều gần như là có hết, vừa đen, vừa lẽ, vừa lùn. Người ta bảo nhất lẽ nhì lùn, mà cái này thì ngài lẽ cũng có mà lùn cũng có, rồi đen cũng có. Cho nên ngài đi đâu xin xuất gia thì cái chùa đó đều không nhận. Xấu quá, xấu đến nỗi là không một chùa nào nhận ngài xuất gia cả. Ngài đã đi đến hơn chục chùa rồi nhưng mà thầy nào cũng không nhận. Vì gì? Vì các thầy cứ thích hình tướng, bảo nhìn cái ông tiểu nó cũng phải khá khá một chút chứ, nuôi cái thằng tiểu như thế này thì xấu hổ với mọi người. Cho nên thì không ông nào nhận ấy. Nhưng mà chúng ta biết là thế bắt đầu không ai nhận làm tiểu, thì ngài mới gì, rất may cho ngài là có một vị hòa thượng, ngài này cũng thuộc đạo cao đức trọng, ngài mới bảo là gì, thôi nếu mà con không ai nhận cho con xuất gia thì thôi, nếu con có tâm xuất gia thì con cứ ở trong chùa thì gì, đại chúng sẽ không đồng ý cho con cạo tóc để tu thì gì, con gì xuất gia. Đức Phật nói có mấy cái, một là gì, thân tâm đều xuất gia là chỉ cho những người gì mặc cạo tóc, nhuộm áo, mặc pháp phục và tu hành chính pháp thì gọi thân tâm đều xuất gia. Nhưng có những hạng thứ hai, đó là gì, thân không xuất gia nhưng tâm xuất gia, hạng này cũng rất là quý, cũng chẳng kém gì hạng thân tâm đều xuất gia đâu. Cho nên con mà nhất tâm xuất gia cầu đạo, đại chúng cho dù không bằng lòng cho thế pháp cho con để xuất gia đó, thì con gì, tâm con xuất gia là đủ rồi, là gặp Phật rồi, là được giải thoát rồi. Hình tướng nó chỉ là một phần nhỏ thôi. Cho nên ngài Đạo An khi đó là gì, một cậu thanh niên 18 đôi mươi, thấy như vậy là thôi, thì sư phụ nói như vậy thì tôi cũng đồng ý ở lại. Và ở lại á, thì chúng ta biết không, thì hòa thượng thì nhiều tuổi mà nhiều bận việc đi hoằng pháp, đi làm công việc Phật sự nhiều, cho nên ở nhà cái ông thầy quản chúng á, ông thầy chi sự á, ông ấy ghét có mỗi một cái điều duy nhất là ông này xấu quá, đen quá, lùn quá, lé có, lùn có, các tướng xấu ở với cụ này là có hết. Cho nên nó cho đi gì? Nó cho đi Trăng Châu. Ở các chùa, các đại tổng lâm lớn của Trung Quốc ngày xưa là cũng có cấy. Quan điểm của các tổng lâm, đại tổng lâm lớn của Trung Quốc ngày xưa là tự làm lấy mà ăn, chứ không như Phật giáo bên Ấn Độ là đi khất thực. Đó. Cho nên họ cũng cấy. Mà cấy thì ngày xưa thì phải nuôi trâu để gì ạ? Để cày, chứ không phải nuôi trâu để thịt, không phải nuôi trâu để bán, để kinh doanh, mà chỉ nuôi trâu để là sức kéo thôi. Cho nên nó cho ngài Đạo An đi Trăng Châu à, và ngài cũng hoan hỉ đi Trăng Châu. Thế bắt đầu á, chúng ta biết là mỗi ngày ngài đi về, ngài xin gì, ngài xin là thầy quản chúng với là thư viện là gì, một quyển sách, đọc một quyển sách. Mà quyển sách của Trung Quốc ngày xưa là quyển sách gì, sách chữ Hán, không phải sách tiếng Việt của chúng ta đâu. Học chữ nào viết chữ đấy. Nhưng chúng ta biết thế nào, mỗi một ngày ngài xin một quyển sách. Thế là lúc đầu á, vài ngày đầu thì cái thầy chi sự với lại thầy quản chúng với lại thầy mà coi ở dưới thư viện á thì cũng cho. Nhưng xong rồi thì ngày nào cũng lên xin một quyển sách. Thế bắt đầu là cái thầy trong thư viện báo cáo lên thầy quản chúng. Với thầy quản chúng nói lên để mắng rằng á, mày là cái đồ gì, cái thằng dân tộc đang ngu si đần độn này, còn bày đặt thế này thế nọ vân vân. Rồi á, mày mỗi ngày mà đòi một quyển sách để làm cái gì? Thế ngài Đạo An mới bảo là Bạch Trường Tọa là gì con? Con đọc. Mỗi khi đi chăn trâu ở ngoài đồng thì nó công việc nó nhàn rỗi quá, mà mỗi khi buổi chiều trâu nó no rồi thì nó thường là nó nghỉ, nó xuống cho nó xuống nước nó tắm, để nó nghỉ khoảng độ một thời gian đó, nó rỗi quá con không việc gì làm thì con xin đọc sách bỏ nó phí thời gian đi. Thế Trường Tọa kia bảo rằng á, mỗi ngày mày đọc, mày cầm một quyển rồi mà mày đọc được bao giờ, mày đọc cả đời mày chưa xong mấy quyển kia, làm gì mà mày lấy lắm thế. Thế thầy đạo An kia đó mới bảo là mày Trường Tọa là gì, con đọc xong hết rồi. Ông kia mới bảo là gì, mày láo, cái thằng này mày láo đúng không, mày làm gì mà mày vào chùa mà mày còn dối trên lừa dưới như thế à? Mỗi ngày mày cầm một quyển sách mà mày dám bảo là mày đọc thuộc rồi à? Học xong rồi à? Thế ngài Đạo An mới không dám nói cái gì. Khi đang nghe to tiếng như vậy rất may mà thầy chủ trì đi qua. Thầy chủ trì hôm đó thì may mà thầy chủ trì cùng với một vị pháp sư của Ấn Độ, đó là ngài gì? Ngài An Thế Cao. May lắm. Chúng ta thấy Ngài An Thế Cao. Ngài An Thế Cao là một bậc pháp sư nổi tiếng của Ấn Độ, đi sang Đông Thổ để truyền đạo. Đến đó thì lại làm bạn được với sư phụ của ngài Đạo An. Cho nên khi đó ngài An Thế Cao đi qua với sư phụ đang kiểu như đang đi qua cái khu nghe thì nghe tiếng to tiếng. Thì với hai người sư phụ của thầy Đạo An lúc đó với là ngài An Thế Cao tạt qua đó để hỏi có chuyện gì thế? Có chuyện gì mà huynh đệ to tiếng thế? Thế ông Thượng Tọa kia mới bảo là bạch sư phụ đấy, bạch chủ trì, bạch phương trưởng là cái thằng này này nó láo lắm mà nó không thật thà, thì sư phụ đuổi nó đi. Nó vào chùa cho đi chăn trâu, mỗi ngày nó lên xin quyển sách, không biết nó làm cái gì. Mỗi ngày nó xin một quyển sách, con bảo là theo nghe lời sư phụ bảo là gì, học là phải tuần tự, học hết quyển nào thì phải bạch với chủ trì hoặc bạch với chi sự mới được gì, mới được lấy quyển khác. Này nó vừa đọc hôm qua nó đọc một quyển, nay đọc một quyển, thế như vậy nó không theo cái quy củ của thiền lâm của thầy chủ trì đặt ra, cho nên sư phụ đuổi nó đi. Thế ngài An Thế Cao mới, ngài Đạo An mới bảo là mới quỳ xuống mới bạch với sư tổ là gì, thưa phương trưởng là con đã gì, con không dám như thế, quả thực là con cái lúc nhàn rỗi con đã tranh thủ con đọc và con đã đọc hết những quyển sách đó. Ngài An Thế Cao nghe như vậy, ngài nhìn thấy và ngài sướng luôn. Đó, trừ những cái bậc gì, những cái bậc long tượng, những cái bậc có con mắt sáng mới phát hiện ra những bậc nhân tài ẩn dật, còn mà những cái người bình thường thì làm sao mà thấy được. Thầy phương trưởng đó mới chỉ phát hiện ra ngài và cho ở trong chùa là một cái bậc gọi là đáng ở trong chùa thôi, nhưng còn An Thế Cao là một bậc pháp sư thực tu thực chứng. Thực tu thực chứng thì nhìn thấy một cái là biết là đây là một bậc Bồ Tát tái thế chứ không phải con người bình thường. Cho nên nói với vị hòa thượng phương trưởng kia rằng vậy thì thôi, tôi thấy là gì, cái chú này cũng được đấy. Tôi thì ở đây mà nó không đủ duyên như thế là xin ngài gì, ngài bố thí cho tôi đi. Thế tôi mang nó về gì, tôi dạy bảo nó dần dần. Chúng ta thấy, thế là ông phương trưởng kia bảo là nghĩ trong bụng là thôi được rồi, thế thì ở đây dạy chúng nó không hòa được với chúng. Ông thầy quản chúng mà suốt ngày mắng như thế đương nhiên là nó không ở được đây rồi. Thì phải gì ạ? Thôi, thì thầy duyên như thế thì cho đi. Thế bảo, bảo ngài ông phương trưởng đó bảo Đạo An là thôi, thế thì con gì, chuẩn bị y áo đi để đến gì, đến ở hầu hạ thầy thị giả thầy Đạo An. Đến với thầy Đạo An, đi trên đường, thầy Đạo An mới hỏi là gì? Thế thì mỗi một ngày con đọc sách như vậy thì con có hiểu được cái gì không? Lúc đó ngài Đạo An mới bảo với ngài An Thế Cao, tức là sư phụ của mình, đi trên đường cầm túi thì đã hay thì trò nói chuyện, ngài mới nói là gì? Hiểu thì có hiểu, nhưng còn chưa gì, chưa tìm được người để ấn chứng cái hiểu của con. Đó. Hiểu thì hiểu, nhưng mà gì, chưa có người, chưa tìm được người để ấn chứng cái sự hiểu biết của con thì con cũng vẫn chưa ấy được. Thế Đạo An mới bảo, ngài An Thế Cao mới bảo rằng không phải lo, chỉ lo là không hiểu được thôi, hiểu được rồi thì không lo thì có người không ấn chứng cho mình. Thế hai thầy trò đi về với nhau, và về thì chúng ta biết là ngài Đạo An này mỗi một ngày ngài học thuộc được một bộ kinh, một ngày học thuộc một bộ kinh, Sư phụ dạy kinh gì, Ngã Thế Cao dạy kinh gì thì Đạo An liền thuộc lòng kinh đó. Đó. Cho nên cái danh tiếng của Đạo An nổi lên như cồn chỉ sau có vài tháng đến với sư phụ, mà trở thành một vị giảng chủ chỉ sau sư phụ thôi. Và Ngài trở thành một bậc pháp sư giỏi nhất Trung Quốc thời bấy giờ. Đó. Và bây giờ ở trong Trung Quốc á, thì cũng có một cái ông rất là giỏi đọc sách và thuộc về trên thông thiên văn dưới tường địa lý. Ông ấy có tên là gì? Là Tập Tạc Sĩ. Đấy, lắm câu chuyện đó. Ông này thì là ở tại gia, và ông này tuyên bố rằng á, tất cả chữ nghĩa trong thiên hạ đều không có ai vượt qua được Tập Tạc Sĩ. Cho nên ông ra một cái câu đối là gì? Tứ Hải Tập Tạc Sĩ. Ông ra một câu đố như thế này, và ông đố là tất cả những người trong thiên hạ, ai mà đối được một câu đối này thì ông mới tôn sùng, mới cho là người có trí tuệ bằng ông ấy. Và trải qua mấy năm trời, tất cả thiên hạ, những các bậc nho sĩ trí thức trong thiên hạ đều đi đến để làm những câu đối để đối lại với ông ấy, nhưng ông ấy không chấp nhận. Thế nào là Tứ Hải Tập Tạc Sĩ? Tứ Hải, tứ là bốn, hải là biển. Tứ Hải tức là bốn biển. Tập Tạc Sĩ tức là chỉ cho ông ấy, tức là bốn biển đều là Tập Tạc Sĩ. Tất cả những cái sở chi sở kiến, những học thức trong thiên hạ đều là ở trong bụng của, trong đầu của Tập Tạc Sĩ rồi. Ông ấy kinh như thế. Khi mà Ngài Đạo An bắt đầu lên giảng tòa để giảng pháp, thì bắt đầu cái tiếng của Đạo An là nổi như cồn ở trong đất nước, mà vua lúc đấy đến để quy y để thọ Bồ Tát giới. Thì bây giờ cái tiếng đó thì bây giờ đến tai của ông Tập Tạc Sĩ, đến tai ông Tập Tạc Sĩ. Bắt đầu ông Tập Tạc Sĩ lúc đó thì đi đến chùa để xem cái ông Đạo An này ông như thế nào. Từ khi mình sinh ra học tập chẳng có ai bằng mình cả, thông kinh bác luận, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, cái gì cũng biết, mà bây giờ lại nghe ông Đạo An ông giỏi như thế à? Vua còn đến quy y và họ Bồ Tát giới à? Cho nên ông mới đến để gì? Ông đến chùa. Đến chùa khi nghe Đạo An đang giảng pháp, như tôi đang giảng thế này này. Ông đi ra đi vào, ông không thèm lễ Phật. Đó. Ông Tập Tạc Sĩ này đến chùa không thèm lễ, cũng không thèm xá chào. Ông cứ đi ra rồi đi vào, ông bỏ tay lại không. Cứ đi thế này, ngay ngang thế này, ông đi ra đi vào, mới bảo như thế. Đạo An ngồi trên tòa biết là gì? Đây là một bậc gì? Một nhân tài kiệt xuất ở thế gian. Nhưng mà cái tâm ngã mạn nó vẫn còn. Cho nên là tới đây giảng pháp xong, mình sẽ gì? Phải hóa độ cho ông này. Xong rồi á, giảng pháp xong, Ngài Đạo An xuống tòa, cho đệ tử ra, mời ông này vào phòng khách để uống nước. Thì ông này, ông Tập Tạc Sĩ nói rằng á, bảo cái chú tiểu và chú thị giả á, bảo rằng á, ngôi chùa bé tí như thế này làm sao mà dung chứa được bốn biển? Hả? Ngôi chùa bé tí là sao mà dung chứa được nước của bốn biển? Tức là cái ngôi chùa bé như thế làm sao mà chứa được gì? Chứa được ông ấy. Thế thì cái chú bảo cái chú tiểu chú thị giả bảo với thầy chú ấy, bảo là muốn cái ngôi chùa muốn dung chứa được bốn biển thì phải xây chùa to cảnh lớn. Làm thế nào mà chứa được cả nước của bốn biển thì mới đủ để cho mời được tôi vào. Tôi uống là gì? Tôi uống rất nhiều, uống nước tôi uống rất nhiều, uống cả nước của bốn biển lớn cơ, vân vân. Thế thì nghe như vậy thì chúng ta thấy bậc tu hành thì bao giờ họ cũng gì, cũng khiêm cung kính và khiêm nhường hơn. Thì Ngài Đạo An nghe tiểu nói là như vậy, đệ tử nói thì giả nói như vậy, thì Ngài từ trong Ngài ra, đích thân Ngài ra mời. Thế bây giờ Tập Tạc Sĩ với ngây ngang và cứ nghĩ là gì, mới nói là gì, nói qua nói lại thì bảo rằng á, Ngài muốn mời, thầy muốn mời tôi vào để đàm đạo các thứ, thì xin là để mọi tôi nghe mọi người nói là thầy là một cái bậc là nhân tài kiệt xuất ở trong thiền môn, tức là trong cửa thiền đó. Nay tôi đến đây, tôi không giấu gì ngài nữa, mà tôi đến đây là gì, để xem cái kiến thức mà và cái của ngài như thế nào, và cái tiếng đồn của nhân dân mọi người có đúng không. Tôi không giấu gì ngài nữa, thôi tôi đến đây là để thử xem cái kiến thức của ngài đấy. Và tôi ra mà vế đối, ngài mà đối được á thì tôi sẽ khâm phục và sẽ vào gì, vào uống nước. Mà không đối được á thì có nghĩa là gì, tôi không vào nhà của ông, có nghĩa là cả gầm trời này, cả cái thiên hạ này không có ai bằng tôi cả. Thế thì ông mà xứng đáng ngồi với tôi thì trí tuệ phải bằng tôi, hoặc vượt hơn tôi thì tôi mới vào tôi ngồi với ông. Ngang ngược như thế. Thế ngài Đàm An mới bảo là gì, vâng thầy, vì gì xin ngài cứ đưa ra vế đối. Thì ông đưa ra vế đối là gì, tứ hải tập tạc sĩ. Đạo An không ngập ngừng một lời, ra vế đối luôn là Di Thiên. Thích Đạo An. Đó, chúng ta thấy không, trên này là mấy chữ, 1, 2, 3, 4, 5, tứ hải tập tạc sĩ. Bên này cũng 1, 2, 3, 4, 5, Di Thiên Thích Đạo An. Chúng ta thấy một vế đối để tứ hải tức là bốn biển, Di Thiên tức là di tức là gầm, là khắp, thiên tức là gì, là trời, Di Thiên tức là khắp cằm, khắp gầm trời này. Biển đối với trời cái nào to hơn các vị xem? Biển còn có gì ạ? À? Biển còn có bờ là, nhưng trời có chân không? Có ai tìm thấy chân trời đâu không? Khắp gầm trời này, ông này nói là gì, khắp bốn biển đều là gì, đều là tập tạc sĩ. Chứ cụ này làm một câu là gì, khắp gầm trời này đều là gì, Thích Đạo An. Đó, chúng ta thấy một cái vế đối hoàn chỉnh. Khi mà cái vế đối này xong, đối xong một cái, ông này liền là gì, xá chào và sụp lại xuống, bảo rằng quả thật là danh tiếng của thiền sư, của pháp sư quả thật là danh bất hư truyền, và lễ dưới chân ngài và xin gì, xin tạ với cái tạ cái tội là bất kính lúc nãy, và mới xin thì bây giờ lại xin đi vào nhà được hầu chuyện để uống nước, để hầu chuyện với pháp sư. Và câu chuyện đó không lâu thì sẽ được lan chóng ra khắp cả nước, và bắt đầu cái vị vua đó, một cái ông vua nước lớn hơn, ông vua nước lớn hơn mới bắt đầu là bằng mọi giá phải mời được gì, mời được pháp sư Thích Đạo An về làm gì, làm quốc sư cho đất nước của mình. Đó, bây giờ mới bắt đầu là đi cho người đi đến để thuyết phục pháp sư về hoàng cung, để về cái chùa ở gần hoàng cung á, để mà gì, để mà dịch phiên dịch Tam Tạng và thuyết pháp độ sinh, làm quốc sư á. Chúng ta tương đương như quốc sư của Việt Nam chúng ta thời nhà Lý nhà Trần á. Thì bây giờ mời thì vua mời được cả ông tập tạc sĩ nữa, cả hai người đều đồng ý là gì, về để cụ này thì giúp việc hoàng dương Phật pháp, để phụ giúp gì cái việc an dân, còn cụ này thì ra làm quan. Nhưng mà sau khi đoán được cả hai người về rồi, thì về tới nhà ông vua nói là gì, ta mới chỉ đoán được có gì, có một người rưỡi thôi. Thế các quan trong triều hỏi là, tâu bệ hạ, tại sao bệ hạ hai người về, tại sao bệ hạ lại nói có một người rưỡi? Thế đức vua mới nói gì, Thích Đạo An chính là một người, tập tạc sĩ chính là một nửa người vậy đó. Cho nên ngài Thích Đạo An bậc pháp sư rất là danh tiếng giỏi của Trung Quốc. Trong các đệ tử của ngài Thích Đạo An thì có mười mấy người là nổi trội, thì trong một vị nổi nhất đó là gì, pháp sư gì, Huệ Viễn hay còn gọi là Tuệ Viễn. Ở trong miền Nam họ đọc là Huệ, còn Việt Nam chúng ta, ngoài Bắc chúng ta đọc là Tuệ, vì chữ Hán á. Chữ Hán là chữ này, miền Bắc đọc là chữ này là chữ tuệ, có nghĩa là trí tuệ. Còn miền Nam á, đọc chữ này là gì? Phiên âm là chữ huệ. Huệ, chữ huệ. Hát. Chữ huệ. À, Việt Nam, miền Bắc chúng ta đọc là tuệ. À. Thế cho nên nó có những sách chúng ta thấy là Ngài Huệ Viễn Đại Sư. Có cái sách chúng ta thấy phiên gì trời? Tuệ Viễn Đại Sư. Đó. Tôi nói như vậy để cho nó thêm, chúng ta mới thấy được Ngài Đạo An có các đệ tử, hơn chục đệ tử lớn, thì trong đó có một vị đệ tử xuất sắc, một trong những đệ tử xuất sắc nhất chính là Ngài này. Ngài này, Ngài này chính là gì? Là người sáng lập ra Tịnh Độ Tông của Phật giáo Trung Quốc, nương vào ba bộ kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ và kinh Quán Vô Lượng Thọ. Và Ngài á, Ngài lên núi Lư Sơn. Ở Trung Quốc có một cái dãy núi lớn, đó là dãy gọi là núi Lư Sơn. Thì Ngài lên đó để ẩn cư. Ngài lên đó để ẩn cư. Thì ở trên cái núi Lư Sơn đó, thì có cái dãy núi đó, thì có một cái người bạn của Ngài trước đây cũng tu với nhau ở trong, cùng là đệ tử của Ngài An Thế Cao rồi, cùng lên tu ở đó rồi. Thì cái người bạn đó lên ẩn cư trên đó, nhưng ở cái chùa rất là nhỏ. Thì Ngài Tuệ Viễn đến đó tu tập, thì bằng cái đức độ của Ngài, cho nên đó, đi theo Ngài là thường có gì? Hơn 100 vị, cả sư tăng, sư ni, cũng như là các vị học giả lúc bấy giờ nữa, các vị quan lại nổi tiếng lúc đó mới nghỉ hưu để đi theo Ngài để tu tập. Đó, hơn 100 vị. Thường là ở bên Ngài hơn 100 vị cùng nhau chỉ có hàng ngày niệm Phật. Và Ngài ở trên núi là gì? 30 năm. ba mươi năm không xuống núi, 30 năm chưa từng ra khỏi cái gì, cái cây cầu Hổ Khê. Nhưng duy nhất có một lần Ngài có một người gì, một người bạn tri kỷ từ khi chưa xuất gia, tức là bạn từ thời còn niên thiếu đó, thì cái ông đó bây giờ đi ra làm quan, thì khi đó là đi đến núi, cái núi đó để thăm Ngài Tuệ Viễn. Thì hai người đi với nhau trò chuyện, bạn bè hơn 30 năm mới gặp lại nhau. Thế trò chuyện với nhau thì đi qua cái chân núi đó, thì nó có một cây cầu. Cây cầu bắc qua một con suối đó có suối tên là Hổ Khê. Chữ khê có nghĩa là cái suối nhỏ. Hổ Khê tức là cái tích truyền. Cái con suối này khi Ngài mới bắt đầu vào rừng thì Ngài gặp một cái con hổ rất là lớn. Và con hổ đó là gì? Đã nhường đường để cho Ngài lên núi. Con hổ ngồi giữa đường, nhưng mà khi nhìn thấy Ngài, con hổ tránh đường ra khỏi cái suối đó để Ngài lên núi để tu tập. Và nơi đó bắt đầu được gọi là Hổ Khê. Hổ Khê tức là cái khe suối mà con hổ ngày xưa Ngài bắt đầu vào rừng để tu á, thì cái con hổ nó ngồi chắn ở đó. Thì chỉ thấy Ngài đến một cái thì nó tránh đường để Ngài lên núi. Để đại ý là muốn nói là các vị sơn thần thổ địa ở đó là gì? Đã đồng ý để cho Ngài đến đó là lập đạo tràng để tu rồi. Thế cho nên cái cầu ở đây, sau này cái cầu này được gọi bắc lên để cho chư tăng với Phật tử đi qua đi lại. Và bên ngoài này là thuộc về gì? Là xuống dưới địa phận của người dân. Còn từ bên trong cầu này ăn lên là địa phận của núi Lư Sơn. Ngài ở trên núi hơn 30 năm, chưa bao giờ bước chân ra khỏi cái cầu này. Đó. Chỉ ở trong phạm vi cái núi này thôi, không có đi đâu xuống đó. Rồi một hôm người bạn đến thăm, hai người đi nói chuyện ở trên chùa rồi, nhưng mà đến khi đưa tiễn bạn xuống núi thì đi qua cái cầu này. Qua cầu này người bước ra cả ba ngoài cái cầu này. Thế là người bạn lúc đó mới chợt ra mới nhắc là ô, hòa thượng đã, hôm nay hòa thượng đã gì? Đã phá lệ và hạ sơn rồi. Thì chắc chắn là tới đây ngày thì chúng sinh ở ngoài đời chúng con sẽ được gì? Mưa thấm nhuần cái mưa pháp của hòa thượng. Và lúc đó hai người lại nhìn nhau nắm tay nhau cười, thế gọi là Hổ Khê Tam Tiếu. À, tức là cười ba cái hơi thật, ba cái hơi cười thật là dài của cả hai người, Ngài Tuệ Viễn với người bạn của mình, là Hổ Khê Tam Tiếu trong cái tích truyện đó. Chúng ta thấy trên 30 năm ở tại núi Lư Sơn, chỉ có một lòng chỉ danh niệm Phật và cầu nguyện vãng sinh. Ba lần Ngài thấy thì Đức Phật A Di Đà và Tây Phương Tam Thánh hiện đến để thụ ký cho Ngài, nhưng Ngài không nói với ai. Vào cái lần mà gì, lần cuối cùng là lần thứ ba, khi Ngài đang gì ạ? Đang tính tọa niệm Phật ở trên Bát Nhã Đài. Bát Nhã Đài tức là có một họ hay làm những cái gì, cái nơi mà họ ngồi cho chư tăng ngồi để thiền định nhá, đấy gọi là Bát Nhã Đài. Ngồi một cái chòi nó nhỏ, người ta làm ra một cái nơi vắng vẻ cho chư tăng ngồi thiền định nhá. Ở trong khuôn viên của chùa, ngài đang ngồi đấy thì thấy Tây Phương Tam Thánh đến, và Đức Phật bảo, A Di Đà bảo là gì, ngày tháng năm đấy ta sẽ đến gì, sẽ đến đón con, và con chuẩn bị đi đến đúng ngày tháng năm đó giờ đó thì ta sẽ đến đón con. Và đến đúng gần đến giờ ngọ ngày hôm đó thì ngài bắt đầu cho đánh kẻng thỉnh chuông đó tập chúng, chuông trống Bát Nhã tập chúng xong lên dưới chùa một cái thì ngài, mọi người cứ tưởng là ngài muốn có pháp gì, muốn thuyết pháp, muốn dặn dò lại đại chúng, thì bấy giờ ngài mới lên, đại chúng họp, nhóm họp hết rồi ngài mới nói gì, ta đã hơn 30 năm ở trên Lư Sơn chưa từng bước chân xuống núi, trong khoảng thời gian đó ta đã 3 lần thấy Tây Phương Tam Thánh, nhưng mà lần gần đây nhất A Di Đà Phật bảo ta là gì, là đúng giờ ngọ ngày hôm nay sẽ đến đón ta. Vậy bây giờ đã gần đến ngọ rồi, chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi, ta cho gọi tất cả các thầy với các tín đồ Phật tử đến đây để trân trọng, để gì, chào nhau một lần cuối, để ta gì, ta về Tây Phương đây. Đó. Và nói xong như thế, và ngài an nhiên thoát hóa, cả chùa sáng trưng rực rỡ về hơi thơm, bay khắp cả cái núi Lư Sơn hàng tháng chưa tan. Đấy, đạo hạnh của ngài tuệ viễn như vậy đấy. Mà chúng ta phải, bây giờ chúng ta tu ấy, một số những người mà không biết vì một cái thành kiến gì, vì một cái biên kiến gì không tốt, mà bây giờ nhất là một thời gian gần đây, khoảng một năm nay, họ đả phá các pháp môn tu tập tịnh độ của chúng ta, họ cho là đây là pháp của Trung Quốc. Chúng ta biết là ngài tuệ viễn này là đệ tử của ai? Đệ tử của ai? Đệ tử của ngài An Thế Cao. Mà ngài An Thế Cao là người nước nào? Là người Bắc Ấn. Là người nước Bắc Ấn Độ. Đó, ngài người Bắc Ấn. Cho nên á, mà tất cả kinh điển của Phật pháp cũng đều được gì ạ? Các pháp sư Ấn Độ dịch ra, chứ có phải là do các vị pháp sư hay là các vị thiền sư ở Trung Quốc họ tự dám bịa ra đâu? Ai dám bịa ra kinh Phật? Ai dám bịa ra kinh Phật? Ví dụ như là kinh của ngài Lục Tổ Huệ Năng, đấy thì gọi là Lục Tổ Đàn Kinh chứ không phải là kinh Phật đâu. Có phải là Phật thuyết kinh? Kinh đấy đâu mà kinh đó gọi là Lục Tổ Đàn Kinh, tức là kinh những lời dạy của Lục Tổ chứ. Đó, chúng ta học Phật phải nắm được cái đó thì chúng ta sẽ thấy là giữ vững được cái niềm tin. Cho nên ở đây trở lại kinh thì chúng ta thấy là Đức Phật Thích Ca bảo là cách đây hằng hà xa số kiếp về trước, bất khả thuyết kiếp về trước, có người con gái ông trưởng giả thấy Đức Phật gì, sư tử phân tấn phù túc, sư tử phấn tấn phù túc bản hạnh Như Lai, tướng hảo trang nghiêm đẹp đẽ quá, thì bây giờ mới tiến đến để hỏi là ngài tu gì ạ, tu hạnh nguyện gì mà được cái phúc tướng, phân tướng trang nghiêm như thế. Thì bây giờ Đức sư tử phân tấn phù túc bản hạnh Như Lai bảo với con ông trưởng giả kia rằng, muốn chứng được thân tướng trang nghiêm tốt đẹp này, thời phải trải qua kiếp số rất là lâu xa, tế độ cho vô lượng vô biên các loại chúng sinh đều trừ được hết thảy khổ não và được giải thoát. Đấy, phải trải qua cái số kiếp rất là lâu xa. Vì sao phải trải qua số kiếp lâu xa? Vì sao? Các quý vị, một đứa trẻ mới từ loạn lòng mẹ sinh ra, một đứa trẻ mới từ loạn lòng mẹ sinh ra, nó đã đi được chưa? Nói được chưa? Tự ăn được chưa? Tự mặc được chưa? Vân vân. Mọi cái đều gì? Đều không tự, đều chưa tự chủ được vậy. Thậm chí là ăn uống đại tiểu tiện vẫn phải nhờ gì? Nhờ người mẹ và nhờ người lớn trong gia đình, người thân giúp đỡ nó. Vậy Nó muốn đi được thì nó phải gì ạ? Phải có thời gian, đầu tiên là tập gì ạ? Tập lẫy, chưa đến bò đâu. Lẫy xong mới đến gì? Bò. Tập lẫy tức là gì? Nó nằm, cho nó nằm nghiêng bên này thì nó gì? Nó lật sang bên kia thì gọi là tập lẫy. Đó. Cho nó nằm ngửa thì có thể nó úp xuống nó để gì? Hoặc là nó nghiêng lại, nó lật lại, nhưng mà cũng phải trải qua hàng tháng, hàng vài tuần thì nó mới làm được cái điều đó các vị ạ, chứ không phải là sinh ra nó làm được luôn. Đó. Rồi, xong với gì? Bò. Bò ra thì mới chập chững tập, tập đi. Nhìn trẻ con tập đi buồn cười lắm. Rồi, rồi mới trực. Tập đi xong rồi mới gì ạ? Mới đến gì? EA. Tập nói. Mà muốn nói được sành sỏi thì cũng phải gì? Hơn 1 năm, 2 năm, có đứa đến 3 năm, có đứa đến 4, 5 năm mới nói sành sỏi được. Đó. Rồi, nói xong rồi thì còn phải gì? Nó còn phải học, dần dần nó mới trưởng thành được chứ. Đó. Chúng ta là một con người bình thường ở thế gian còn như vậy, huống chi là cầu đạo vô thượng Bồ Đề để trở thành một vị Phật. Đâu phải là dễ đâu các quý vị. Cho nên á, Đức Sư Tử phân tấn cụ túc bản hạnh Như Lai bảo với con ông trưởng giả kia rằng á, phải trải qua kiếp số gì lâu xa, và đặc biệt là phải độ cho chúng sinh, giáo hóa cho chúng sinh đều được thoát khổ được vui, đều thoát khổ được vui, lấy công đức đó thì mới có thể được cái thân tướng trang nghiêm đẹp đẽ như là Đức Sư Tử phân tấn cụ túc bản hạnh Như Lai đó. Và chúng ta thấy mặc dù bây giờ Bồ Tát Địa Tạng chưa thành Phật, nhưng chúng ta nhìn thấy tranh ảnh và tượng Bồ Tát Địa Tạng có đẹp không? Đẹp, rất đẹp. Mà đặc biệt là cái ảnh, cái tranh mà được in ở trong kinh đó, tôi thấy rất đẹp. Tôi mê cái bức tranh đó lắm. Tôi rất thích nhìn cái bức tranh đó. Mỗi khi mà phiền não hay mỗi khi mà lo một cái gì đó, nhìn thấy cái bức tranh của Bồ Tát Địa Tạng, lòng tôi thì lòng tôi nó dịu lại, những sự lo âu nó giảm dần đi, thậm chí là hết sạch luôn trong cái một cái thời gian nhất định nào đó. Đó. Vì sao? Nhìn tranh của Bồ Tát Địa Tạng mà lại diệt trừ được phiền não, giảm bớt được lo âu, thậm chí là hết sạch trong một cái giai đoạn nhất định nào đó, vì công đức và bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng vậy. Ngài nói là gì? Ở trong kinh nói là chỉ cần nhìn thấy tranh ảnh của Ngài mà nhất tâm cung kính lễ bái thì người đó sẽ tiêu trừ được nghiệp chướng, đúng không? Tiêu trừ được nghiệp chướng. Cho nên á, lòng mình mà đầy đủ cái sự cung kính tôn trọng, chỉ cần nhìn tôn tượng tranh ảnh của Ngài thôi là mình đã hết phiền não rồi, hết lo âu rồi. Có những cái chuyện nha, rất đây tôi kể cho các vị nghe. Cách đây khoảng độ hơn nửa tháng về trước, trong túi chả còn một đồng nào, quả thực là chả còn đồng nào, đến 100.000 cũng hết luôn. Thế bây giờ có cái chú thợ đá, chú thợ đá nó gọi điện lên, nó bảo là thầy trong vòng là ngày mai họ bảo là họ chở đá đến cho con, họ bảo chở đá đến cho con thì thầy xem thế nào, nếu không có tiền là sẽ không có tiền để lấy đá. Thế tôi mình bảo là quái, nghĩ trong bụng mà cứ biết thế, để có gì mai thì gọi lại. Bảo với chú là có gì mai thì gọi lại, nhưng mà thực tế là trong túi mình lúc đó chả còn một đồng nào, 100.000 không còn, vì là sạch sành sanh rồi. Thế được một tí, đến chiều lại, chiều lại thì có người là gì, tự nhiên gọi điện bảo thầy ơi, bảo con thì con muốn phát tâm vào chùa là 50 triệu. Mình bảo là nghĩ trong bụng là bảo thì tốt quá, thế nhưng mà không biết là hôm nào mang đen. Thế xong bảo là đấy, nhưng mà con ở xa, có con bận không ấy, là con lên gửi bằng ngân hàng cho thầy nhá. Bảo được. Thế là chỉ có tiếng đồng hồ sau ngân hàng nó báo tuyết có 50 triệu. À. Rồi nữa, chưa hết. Rồi được một tí rồi, mấy thầy, mấy bác ở trong chùa lại bảo là gì? Tiếp tục bảo thầy ơi, một thời gian trước là có vay mà sư thầy là 200 triệu. Bây giờ là thầy đã cần cái số tiền đó lại để làm công việc Phật sự nhà thầy ấy. Thầy đòi gấp đấy. Để lo để trả. Mình nghĩ lại nghĩ trong bụng, thế này thì dở quá. Lúc đấy là đang soát kinh Địa Tạng ở trên tay. Thôi nhìn lo quá rồi. Đòi người ta đòi gấp như vậy lấy vào đâu bây giờ? 200 triệu, 20 triệu, 50 triệu thì còn có thể. 200 triệu và đang cái lúc khó khăn như thế này không phải là đơn giản. Thế đang cầm cái tranh ảnh Địa Tạng trên tay với nhìn ảnh Địa Tạng mà thôi, ngắm ngày một tí cho hết lo âu đi, biết đâu chuyện của Phật pháp thì sẽ có gì, sẽ có Phật pháp lo. Mình không phải là lo cho bản thân, thì việc làm việc Phật sự thì Đức Phật sắp xếp. Được khoảng độ tầm tiếng hơn tiếng sau, có một sư thầy ngoài điện đến bảo là: thầy ơi, sư phụ con là gì? Là có chục cây vàng mà chưa tiêu tới, thầy có muốn không? Muốn tiêu không thì con hỏi thầy, sư phụ con là mượn cho thầy tiêu. Tốt quá là gì nữa, đang cái lúc cần. Thế bảo có, thế thì thầy bảo sư phụ con cho mượn thì được một tí, thì gọi điện lại bảo: à, nhưng mà bây giờ chỉ còn có 8 cây thôi, 2 cây là cho Phật tử mượn rồi, cho một thầy mượn để làm chùa rồi, còn 8 cây nữa thầy có lấy không? Bảo được, cho lấy. Thế là xong. Đang cái lúc dầu sôi lửa bỏng như vậy, nhìn tranh ảnh tôn thượng của ngài thôi, mình đỡ lo. Vừa hết lo mà cái thì là có người hỏi giúp đỡ mình ngay. Đó, cho nên ấy, trong cuộc sống, khi mà tâm của chúng ta mà thành kính, tâm chúng ta thành kính thì sẽ gì? Các cụ gọi là đấy, tôi chưa cầu đâu nha, tôi chưa cầu, tôi chỉ mới thành kính thôi. Và nghĩ là thôi, nhìn tôn tượng của ngài cho nó đỡ phải lo đi, đâu sẽ có đó, việc Phật sẽ có Phật lo. Và đúng là Phật Bồ Tát lo thật, không có thì mang tiếng thì chết. Đó, ở đây cho nên nói là gì? Nếu mà muốn được cái thân tướng trang nghiêm tổ hảo như là Đức Sư Tử Vân Ấn của Túc Như Lai á, thì phải trải qua cái số kiếp lâu xa để phổ độ chúng sinh, khiến cho họ đều thoát khổ và đều được giải thoát, thì sẽ được cái thân tướng trang nghiêm như vậy. Hòa Thượng Tịnh Không nói là gì? Muốn chuyển được thân tướng cho đẹp đẽ thì Hòa Thượng nói là gì? Đừng có đi thẩm mỹ viện như là Việt Nam chúng ta. Mấy tháng trước có trường hợp đi thẩm mỹ viện mà mất cả mạng ấy. Thẩm mỹ viện gì nhỉ? Thẩm mỹ viện Cát Tường, đúng không? Đi thẩm mỹ viện Cát Tường, đi thẩm mỹ viện để mong cho đẹp hơn, mà cuối cùng là gì? Cái đẹp chưa thấy mà gì? Mạng đã mất rồi. Mạng mất mà không chỉ mạng mất bình thường, mà con đem ra cái sông nó bỏ nữa cơ. Phi tang mà gì, tìm bao nhiêu ngày mới thấy được chưa nhỉ? Thấy rồi nhưng không biết có thật hay không, vì nó đã thối lưỡi rồi. À, thối lưỡi hết rồi, không biết là thật hay không. À, không biết phải hay không, thối lưỡi hết rồi. Mà trên sông Hồng của chúng ta thì biết là cứ thỉnh thoảng lại tìm được cái xác thối lưỡi trôi trên sông Hồng. À, đấy. Cho nên á, Hòa Thượng Tịnh Không dạy là muốn đẹp thì đừng có đi thẩm mỹ viện, mà phải gì ạ? Phải làm việc tốt. Tức là làm việc thiện đó. Hàng ngày phải gì ạ? Phải hoan hỷ, tập hoan hỷ, tập sống hoan hỷ. Và đặc biệt nữa Hòa Thượng nói là gì? Niệm Phật cho nhiều. Vân vân, đó. Làm việc tốt, sống hoan hỷ, hòa đồng với mọi người. Đừng có cau có cái nét mặt lên mà nói gì nó nhanh già, nhanh bạc tóc. Rồi nữa này, niệm Phật cho nhiều. Hòa Thượng bảo như làm được như thế thì dần dần á, cái thân tướng tự nhiên nó đẹp ra, nó trẻ trung ra, ai nhìn cũng thấy gì, cũng thấy ưa. Cái điều này ngày xưa tôi nghe Hòa Thượng Chí Quảng ở Việt Nam chúng ta thường giảng kinh Pháp Hoa, Hòa Thượng cũng nói rồi. Hòa Thượng nói là ngày xưa tôi mới xuất gia vào chùa thì không ai muốn nhìn. Vì sao? Vì Hòa Thượng bảo á, tôi nó gầy quá, nó gầy đến nỗi là gì? Cái hàm răng của tôi thì nó cứ trêu trồi ra đằng trước ấy. Cho nên là ai nhìn thấy cũng không ưa. Cho nên tôi không có gần ai được. Nhưng mà sau khi mà học kinh Pháp Hoa, chỉ tụng kinh Pháp Hoa thì tự nhiên là thân tướng của tôi nó cứ trang nghiêm và nó cứ đẹp ra. Và bây giờ thì ai cũng săn đón để muốn gặp tôi một lần ở trong đời, đỉnh lễ tôi một lần, vân vân. Thế Hòa Thượng nói là đấy, 30 năm trước thì chẳng ai muốn gần tôi, 30 năm sau do công đức chỉ tụng kinh Pháp Hoa thì ai cũng muốn gần tôi. Đấy, cũng là một con người đó mà không có đi thẩm mỹ viện đúng không? Đấy, Hòa Thượng Chi Quảng ngày nói là tôi chỉ có đọc tụng và thụ trì kinh bổn môn Pháp Hoa thôi mà tôi được trí tuệ như ngày hôm nay, tôi được làm được công việc Phật sự như ngày hôm nay và được mọi người quý kính thương yêu gần gũi như ngày hôm nay đó. Còn Hòa Thượng Tịnh Không thì bảo là làm việc thiện cho nhiều, sống hoan hỷ hòa đồng với đại chúng, với mọi người và niệm Phật cho nhiều lên thì sẽ được thân tướng trang nghiêm đẹp đẽ, chớ có đi thẩm mỹ viện cát tường đúng không? Đấy, cho nên đó, muốn được thân tướng đẹp đẽ thì ở đây Đức Sư Tử Vân Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai dạy con gái của ông trưởng giả kia rằng phải gì ạ? Phải độ chúng sinh, cứu độ chúng sinh thì sẽ được thân tướng như là Đức Như Lai thôi, có gì đâu. Rồi tiếp Đức Phật Thích Ca lại bảo là gì, này Văn Thù Sư Lợi, con ông trưởng giả vừa nghe xong rồi liền phát nguyện rằng con nguyện từ nay trở đi cho đến mãi mãi về sau, đời đời kiếp kiếp xin vì hết thảy chúng sinh đang chịu khổ não trong sáu đường mà dùng các phương tiện khuyên răn dạy bảo khiến cho chúng đó đều được giải thoát thì bản thân con mới tự chứng vô thượng bồ đề. Đó, chúng ta thấy nghe Đức Sư Tử Phân Tấn Cụ Thúc Vạn Hạnh Như Lai dạy như vậy thì bây giờ bồ người con gái của ông trưởng giả kia còn phát đại nguyện cơ. Nguyện là trải qua gì? Đời đời kiếp kiếp. À, đời đời kiếp kiếp. Chúng ta thấy đời đời kiếp kiếp tức là gì ạ? Là không bao giờ có sự gián đoạn. Không bao giờ có sự gián đoạn. Bất cứ ngài sinh ra là người hay làm bất cứ một loại nào đó, ngài đều có gì? Đều phát nguyện độ sinh. Và đặc biệt trong đoạn văn kinh này ngài nói là thấy tất cả các chúng sinh đang chịu khổ ở trong sáu đường, tức là trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh đó. Tất cả chúng sinh đang chịu khổ ở trong sáu đường, ngài sẽ gì? Ngài sẽ phát nguyện đi vào nơi đó để cứu độ họ. Bao giờ cứu độ được hết thì ngài mới thành Phật. Còn các đức Phật khác, các ngài chỉ độ phát nguyện độ gì ạ? Độ vô lượng vô biên chúng sinh. Khi viên mãn công đức thì sẽ thành Phật. Giống như Đức Phật Thích Ca chúng ta, ngài độ cho vô lượng vô biên chúng sinh ở khắp trong tam thiên đại thiên thế giới quốc độ của ngài. Và khi đầy đủ viên mãn công đức ngài thì ngài thành Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Nhưng còn Bồ Tát Địa Tạng thì ngài nguyện là đời đời kiếp kiếp độ cho hết thảy chúng sinh ở đang chìm đắm ở trong sáu đường luân hồi, tức là trên từ trời dưới cho đến ngạ địa ngục đó, mà bao giờ không còn, đời đời kiếp kiếp độ cho không còn một chúng sinh khổ nào, thì ngài mới gì ạ? Mới thành Phật. Đó, chúng ta thấy đây gọi là gì? Phát đại nguyện. Mà sau khi phát đại nguyện rồi thì ngài gì? Ngài hành đại hạnh. Đấy, chúng ta thấy đầu tiên đây là gì? Đấy là Bồ Tát phát đại nguyện. Bồ Tát phát đại nguyện rồi á, trải qua từ kiếp gặp gì? Đức Sư Tử Vân Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai đó cho đến nay, những cái việc làm cứu độ chúng sinh trong sáu đường của ngài gọi là gì? Hành đại hạnh. À, bao giờ cho chúng sinh đổ hết ở cái thế giới Sa Bà tại quái Nam Diêm Phù Đề của chúng ta này, biết bao giờ cho chúng sinh hết? Tất cả chúng ta ở ngồi đây đều thành Phật hết, nhưng chúng sinh ở quái Nam Diêm Phù Đề vẫn chưa hết. Tất cả chúng ta ở đây sẽ chắc chắn sẽ lần lượt thành Phật hết, Địa Tạng Bồ Tát vẫn chưa thành Phật. Vì sao? Vì Ngài đã phát ra đại nguyện là độ cho tất cả chúng sinh ở trong sáu đường đều thoát ly ba đường địa ngục, hết đều được thoát khổ hết, thì Ngài mới thành Phật. Vậy có nghĩa Ngài sẽ là người thầy của chúng ta, dẫn dắt cho chúng ta. Bao giờ mà chúng ta chứng được quả vô sinh và chúng ta thành Phật, thì khi đó, khi mà thành Phật rồi, thì Địa Tạng Bồ Tát lại quay lại lấy lại chúng ta và tôn chúng ta là thầy. Khi chúng ta đã đầy đủ viên mãn công đức thành Phật thì chúng ta lại là thầy của Địa Tạng Bồ Tát. Ở Việt Nam chúng ta có một cái câu chuyện thiền xảy ra ở tại triều đại nhà Lý rất hay như thế này. Mà cái ngôi chùa đó, cái vị thầy đó, các vị biết là ở ngôi chùa nào không? Cái câu chuyện đó ở thời nhà Lý, các vị biết là xảy ra ngôi chùa nào không? Câu chuyện của vị thiền sư đó xảy ra chính ngôi chùa Vạn Niên của chúng ta vậy. Ngôi chùa Vạn Niên, tức là ngôi chùa mà tôi xuất gia ở đó vậy, sư phụ của tôi ở đó vậy. Ngôi chùa này đã từng gì có hai vị quốc sư. Hai vị quốc sư đã từng tu tập ở ngôi chùa này. Vậy vì chi là ngôi chùa này là có cái vị thế rất lớn ở triều đại Phật giáo nhà Lý, mà một cái ngôi chùa rất là, phải nói là cái có xuất phát được hai bậc long tượng là hai vị quốc sư ở đây, tức là thầy của vua rất là giỏi. Và trong sách Thiền Huyền Tập Anh có ghi lại cái câu chuyện là Việt Nam chúng ta có câu chuyện hai thầy trò. Một người trò theo thầy học đạo đã hơn chục năm rồi, thì sau đó thì người trò mới phải xin sư phụ là đi sam hương cầu học mấy năm, sau đó đi cầu học rồi xin đi về, bắt đầu đi về. Thì khi đi về thì học được xong rồi lại đi về với sư phụ của mình mà. Thế đi về, về một cái thì sư phụ mới hỏi rằng á, trong mấy năm ông xuất gia tu tập như thế thì ông đã hiểu được cái gì rồi? Thế người học trò mới bảo rằng á, hiểu thì có hiểu, nhưng mà phải đúng như pháp thì con mới nói. Cái người thầy nghe người trò nói như vậy thì người trò đó liền là, các người thầy đó liền là gì ạ? Bảo là gì? Mời thỉnh thiền sư lên gì? Lên ngồi trên tòa. Thì lúc đó đệ tử cũng gì? Nghe theo thầy lên ngồi trên tòa. Và người thầy thì ra như pháp, cầu như tăng cầu pháp mà làm lễ, ba lễ, rồi quỳ xuống để hỏi, xin là gì? Xin là chỉ cho vấn đề tâm yếu của thiền tông. Thì bây giờ người trò mới bắt đầu như pháp và thuyết gì, thuyết cái sự chứng ngộ của mình và khai thị cho sư phụ của mình. Và ngay sau cái câu đó sư phụ của mình cũng liền được ngộ đạo, cũng liền ngộ đạo đó. Và cái vị học trò đó sau này trở thành một vị cao tăng nổi tiếng, chính là cái vị gì, quốc sư thứ nhất ở chùa Vạn Niên đấy. Chúng ta thấy người xưa học đạo đấy, mà ông mà không gặp được cái người thầy tốt á thì làm sao ông có cơ hội để phát triển, chúng ta thấy không? Mà cái người thầy của ông ấy là gì, không phải là người bình thường đâu. Chúng ta thấy đời thuở bây giờ chúng ta thấy có người thầy nào lễ dưới chân người trò đâu, đúng không? Gần như không có đâu, không có chuyện đó, bây giờ xảy ra ít lắm, gần như không có. Mà từ xưa tới nay Việt Nam chúng ta cũng mới chỉ có trường hợp đó thôi. Ở Trung Quốc thì có trường hợp của gì, Lục Tổ Huệ Năng. Nhưng Việt Nam của chúng ta có trường hợp đó. Người thầy không phải là một dạng bình thường. Người thầy cũng thuộc dạng gì, chứng ngộ rồi đấy. Cho nên thì người trò đi sam phương cầu học mấy năm về mới hỏi về tâm yếu của Phật Pháp, của những cái năm mà con đi học đó thì học được cái gì? Có thể nói cho ta nghe được không? Người trò nói rằng nói thì nói được, nhưng mà thì phải như pháp thì mới nói. Nghe nói như vậy thì chúng ta biết như pháp là thế nào. Người thầy liền mời người trò lên trên tòa cao và người thầy xuống dưới lễ bái và thưa hỏi. Để làm gì ạ? Để nâng cái vị thế của người trò lên. Và có nâng cái vị thế của đứa trò, học trò mình lên đó, thì sau này nó mới gì? Nó mới kham nhận, nó mới gánh vác được cái trọng trách của Quảng Dương Phật Pháp. Cái câu chuyện đó được lan ra thì người ta mới thấy là gì? À, cái ông thầy trụ trì mà vẫn còn gì ạ? Lễ cái người trò, và chắc chắn cái người trò này phải là một bậc kiệt xuất, một bậc mà từ xưa chưa bao giờ có xảy ra. Thế thì đương nhiên là họ phải gì? Vân tập về đây. Và sau khi làm xong cái việc đó một thời gian ngắn thì người thầy thể hiện là gì? Mình bị bệnh. Một hai ngày bảo không ăn không uống và nói là gì? Vô thường đối với ta đã đến gần rồi. Nay tất cả chùa chiền và việc hoằng pháp, lợi sinh vân vân thì gì? Giao lại cho con. Và con phải gì? Đem cái sự học tập và ta đã bảo ban cho những ngày ban sơ trước kia để làm cho rạng rỡ tông môn, vân vân. Đó, cho nên sau khi dặn dò xong thì ngài liền gì ạ? Cái người thầy kia liền là thị tịch. Thị tịch rồi thì lúc đó cái tiếng tăm của người trò mới bắt đầu nổi lên như cồn chứ. Vậy mới đến tai vua. Rồi dần dần vua mới mời vào hoàng cung để thuyết pháp. Thì ngài lên tòa pháp thuyết thì không một ai là không tin tưởng cả. Cho nên vua mới phong là gì? Là quốc sư. À, phong là quốc sư. Mà sau đó ngài không chỉ chủ trì mình chùa Vạn Niên, mà ngài còn thì chủ trì cả chùa Trấn Quốc, cả một mấy cái chùa lớn lớn quanh Hồ Tây nữa. Đó. Đấy. Cho nên chúng ta thấy người xưa học đạo, hành đạo. Khi mà chúng ta thấy là đấy, như Bồ Tát Địa Tạng, bây giờ ngài làm thầy chúng ta, ngài độ cho chúng ta, và bao giờ chúng ta đầy đủ công đức chúng ta thành Phật thì ngài lại gì? Ngài lại vẫn ở trong, thể hiện trong cương vị của một vị Bồ Tát đẳng giác, và ngài thì ngài lại xuống lễ dưới chân chúng ta. Các vị không phải lo đâu, không có lỗ đâu, bây giờ cứ chịu khó lễ ngài đi, rồi một lúc nào đó ngài sẽ lễ dưới chân chúng ta. Thường pháp của chư Phật là gì? Là bình đẳng mà, không có lỗ. Đừng có nghĩ là nay chúng ta lễ ngài là chúng ta lỗ, không có cái chuyện đó. Cho nên hãy chịu khó vào, nhất tâm tin tưởng y giáo hùng hành, một ngày chúng ta thành Phật, viên mãn được cái tâm nguyện của mình thì chúng ta mới thấy được cái sự mầu nhiệm viên mãn ở trong Phật pháp. Thôi, hôm nay chúng ta tạm nghỉ ở đây.